Đến cùng Ngài trong buổi sáng hôm nay, Cha ơi, cảm tạ Chúa. Người thân Ngài bởi sự nhân từ của Ngài, Cha ơi, bởi sự thương xót của Ngài, Cha ơi, mà Ngài đã mở đường cho tất cả chúng con, Cha ơi, để rồi chúng con không nhìn ngõ ở đời này, nhưng chúng con sướng về Chúa. Cảm tạ Chúa. Và bởi thân của Ngài như trong chúng con, để bắt cho chúng con cái sự khôn sáng và cũng như thêm sức cho chúng con, Cha ơi. Cảm tạ Chúa. Người thân Ngài giờ này xin Chúa cũng ở cùng tất cả anh chị em thành con. Cha ơi, xin Đức Thánh Linh của Ngài hãy đầy dậy trong chúng con, đầy dậy trong chúng con, thăm dự chúng con, sức dầu lên chúng con, Cha ơi, để người nói người nghe, cũng hiểu được lẽ thật của Chúa. Thánh Linh ơi, xin Ngài hãy dẫn chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài, qua lời của Ngài, Cha ơi, cảm tạ Chúa. Người khen Ngài, cho chúng con không lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng Cha ơi, cho chúng con ăn một lời Ngài, một cách hào hức, Cha ơi, cho chúng con ăn, nhưng mà chúng con nhai, rồi chúng con mới nuốt. Để rồi những thức ăn này nó thấm thấu vào trong cơ thể của chúng con, để chúng con hút được những cái chất bổ dưỡng của Ngài, Cha ơi. Bởi vì Chúa nói với chúng con rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Cha ơi, lời Ngài là ngọn đèn cho chân chúng con, là ánh sáng cho đường lối chúng con. Giờ này xin Cha Ngài tự do vận hành trong phòng nhỏ của chúng con, Cha ơi, vận hành trong phòng nhỏ của chúng con, tự do làm vận hành trong tâm trí của chúng con, trong tấm lòng của chúng con, trong môi miệng của chúng con, Cha ơi, trong tai mắt của chúng con, để mọi sự chúng con đều được chủ chỉnh dắt, Cha ơi. Bởi vì Thánh Linh chỉ là một, và chỉ có Thánh Linh mới hiệp cho tất cả chúng con làm một đi trong cái sự hướng dẫn của Ngài. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, và xin Cha Ngài hãy thăm quý cho chúng con, để chúng con hiểu được lợi thật của Ngài. Xin Cha Ngài cũng xúc dầu lên môi miệng chúng con để chúng con nói ra cái lợi thật của Chúa, bởi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng con, chứ không phải bởi chính vì ý vị của chúng con nói ra, Cha ơi. Xin Chúa tự do bình thân trong chúng con, trong phòng nhóm chúng con. Cảm tạ Chúa, người dân Ngài. Chúng con non nã, chúng con khao khát Ngài, Cha ơi, khao khát Ngài đổ đầy trong chúng con ngay giờ phút này, Cha ơi. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa, người dân Ngài. Alleluia. Con thân kính chúng cha lời cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Xin mời chị Hồng đọc lời Chúa cho Hoa trong sách Ma-thi-ơ. Mà chắc là Hoa kính mời mục sư Hải cầu nguyện cho cái buổi học mình trước, rồi sau đó chúng mình sẽ học Ma-thi-ơ đoạn 2. Dạ.
Cảm ơn Chúa, lại cha tôi đang con cầu xin Cha thăm viếng đền ơn chúc phước cho mọi người. Amen. Trong sự nhóm lại sáng hôm nay, vì chân của Chúa cầu xin sự soi sáng, sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài, thần lẽ thật hướng dẫn chúng con dần mà dạy chúng con những lẽ thật của lời Chúa. Amen. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn cho mọi người, cảm ơn lành của Chúa. suy nghĩ ơn anh có nghe thánh hóa chú con tâm linh tâm hồn không có điều gì cản trở tâm linh sức khỏe tâm linh chúng con để chúng con tiếp nhận là từ chữa một cách tươi mới tốt lành cho nên công bố quỷ khóa hết tất cả những ảnh hưởng của bệnh tật hay là mệt mỏi đau nhức tất cả phải tan biến ở tiểu tăng này công bố về đang rồi của chị lịch sử con được khỏe mạnh chúng con công bố pháp lý trên đời sống của chúng con và sự cho trên đời sống của chúng con chị lịch sử con cảm ơn cha để nhìn chị lịch sử cảm ơn chị chúng con hành chính công nguyện nhìn chị lịch sử amen
amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, ông xin đọc Ma-thi-ơ đoạn 2. Khi Đức Chúa Giê-xu đã sanh tại thành Bethlehem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở Đông Phương đến thành Giê-ru-sa-lem mà hỏi rằng, vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên Đông Phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng đấng Christ phải sanh tại đâu. Đâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy. Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kinh nghiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng, các ngươi hãy đi, hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cũng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi, kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương, đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bồi. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Rồi bài của quý ra dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Kế đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng, hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trốn qua nước Egypto, rồi cứ ở đó cho đến chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài đang ban đêm lánh qua nước Egypto. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, ta đã gọi con ta ra khỏi nước Egypto. Vua Herod thấy mình đã bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa, thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Và vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng, người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là Rachel khóc các con mình mà không chịu yên ủi vì chúng nó không còn nữa. Nhưng sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao tại nước Egypto mà truyền rằng, hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Israel. Xong khi nghe vua Achelau nói ngôi vua cha là Herod mà chỉ vì tại xứ Giu-đê, thì Joseph sợ không dám về. Và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao nên người vào xứ Galilê. Ở trong một thành kia tên là Nazareth, vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng, người ta sẽ gọi Ngài là người Nazareth. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm tạ Chúa. Dạ, cảm thấy không đã đọc lời Chúa cảm tất cả anh chị em cùng sang nghe. Mình nghe cả cái đoạn Matthew đoạn 2 này, nhưng mà mình sẽ học từ câu 1 cho đến câu 11. Và trong cái phân đoạn này thì chia ra 3 phần. Phần thứ nhất là Matthew đoạn 2 câu 1 đến câu 2 là nói về cái sự tỏ thấy, từ sự tỏ thấy là khi Đức Chúa Giêsu đã sinh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê. Đang đời vua Hê-rốt có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu, vì chúng ta đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến đặng thờ lại Ngài. Đó là trong đoạn 2 này của Ma-thi-ơ có một câu 2 là nói cái sự mà tỏ thấy là bày tỏ cho mình đó. Đó về Chúa Giê-xu. Và mấy cái thầy ở đông phương này, mấy cái thầy bác sĩ của thông thái là đến để mà tin tin để mà nói là tin mơ Đức Chúa Giêsu đó, để mà thờ lại Ngài khi mà họ được Chúa bày tỏ. Mặc dù đi là rất là xa, 800 đến 900 mái lắm, nhưng mà trên cái đường họ đi đến để mà tin Chúa Giêsu thì sao? Thì cũng có những cái sứ mà bị cản trở, giống họ đi một mạch luôn, từ cái chỗ họ ở mà đến Bethlehem luôn. Nhưng mà họ lại đi đến Jerusalem. Tại vì sao mà họ không đi đến Bethlehem luôn mà họ phải ghé lại thành Jerusalem? Theo chị em mình, tại vì sao? Yeah, chắc là tại vì Kinh Thánh nói là vua, Chúa là vua, thành đi là chỗ chỗ Jerusalem, chỗ chánh, chỗ chỗ mà vua ở.
Amen, cảm tạ Chúa như chị không nói. Tại vì nghĩ là một vua phải không? Một vua ra đời thì như chị không nói đó. Vua thì phải ở cung vua chứ phải. Cho nên họ mới mà cung vua đó chính là ở thành Jerusalem, cho nên họ mới tới đó. Và cái suy nghĩ đó là từ đâu mà đến? Thầy chị em mình suy nghĩ đó từ đâu mà đến? Đến cả cái bác sĩ và cái giống cái ý nghĩ này là Chúa bày tỏ cho họ là phải đi đến ở đó tại vì Chúa là vua, hay là do một cái khác mà Chúa, cái động cơ nào khác mà họ lại tìm đến đó? Họ đi một mình luôn mà họ phải ghé ở đó. Nên thì nghĩ rằng là vua thì phải ngự ở đền của vua chứ sao? Đó là ý. Nhưng mà mình hỏi là giống nguyên nhân sao sao? Sao? Tại sao họ nghĩ một cái điều nào khác mà họ lại nghĩ cái điều đó?
là Chúa là vua, cho nên Chúa sai người ở cung của vua, cho nên họ phải đến đó. À. Có phải một ai đó bày tỏ cho họ hay là từ họ hay là từ họ nghĩ rồi họ họ là dừng chân ở đó để họ họ hỏi đó. Họ tin vào đó đã rồi họ mới đi tiếp anh chị ạ. Giống khi mình làm một việc gì á, tất nhiên có những lúc khi mình có Chúa rồi thì mình đa số là mình nghĩ đến Chúa, phải không? Mình kêu cầu rồi mình xin Đức Thánh Linh là hướng dẫn mình. Đó, làm như thế nào, đi như thế nào, cách như thế nào, đại khái như vậy. Nhưng mà trước khi chưa có Chúa thì sao? Mình cũng làm. Nhưng mà mình làm theo sự hướng dẫn của ai? Của chính mình hay là một ai đó. Sao anh chị em mình tại vì sao? Tại vì sao không đi một mình tới Bethlehem luôn, để mà gặp Chúa ở đó luôn. Nhưng mà họ lại ở thành Jerusalem, là nơi đó là cái thời điểm này là vua sẽ chỗ đang ở đó. Họ tin họ chị em mình tại vì sao?
Dạ, thưa Thiên. Câu 18. Dạ, xin Chúa mở mắt tôi để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa mở mắt thì lúc đó mình mới thấy được cái sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Tại vì sao? Lúc đây này này vua thì phải ở cái miền chứ. Chứ vua mà có thể ở một cái miền hoang dã, phải? Một cái nơi nghèo nàn, một nơi nhỏ nhá. Chính vì cái điều này họ cho nên Chúa mở mắt cho họ, cho nên họ làm
theo lý trí của họ.
Họ không nương cậy Chúa bày tỏ cho họ đâu, nhưng mà trên cái con đường họ đi đó họ không nương cậy Chúa hoàn toàn, nhưng mà họ lái có lúc lý trí của họ lại nổi lên là sao? Nên là nhìn là rồi vua một vô nam đời mà một cái đồng cầu cửa này là ở cái nơi mà giàu sang nhất, nơi cao sang, một cái nơi mà đại khái là huy hoàng nhất ở cái đời này. Và Ngài là vua, nghĩa là Ngài phải ngự ở trên vua. Và tại lúc đó thì ta, thành Jerusalem là nơi vua, vua ngự vua ở. Và chính vì họ, họ lại thấy mắt bên, bên thử qua bên, bên tả. Cho nên họ bị dừng lại tại đó, họ ghé vào đó. Và khi họ ghé vào đó thì sao? Khi họ hỏi thì vua rồi đấy, rồi nghe nữa thì làm cho cái dân đó bị bổ rối. Và vua hết rồi là một sự vua rất là gian ác. Kể cả con của ông, nhưng mà khi ông suy nghĩ rằng để vị đứa này muốn lên để dân ngôi của ông là ông cũng cùng giết nên có sợ ông sẵn sàng giết kể cả con của mình nếu như ông nghi ngờ đó hay là nghe tiếng hoặc là hoang mang mà để mà con vậy bố hôn chi đây là bố đó là một sự đứa trẻ đó mới sinh ra hai những mới sinh ra đó. Cho nên là để nói rằng cuộc đời của mình đi về chùa cùng về, mình đi về chùa cùng về, còn làm lúc mình cũng giống như đây không phải này, mặc dù chùa bày tỏ cho mình rồi, nhưng mà sao, mình cũng ghé lại mình nhưng cái chân đã, rồi lúc đó giống mình không nhìn chùa hoàn toàn, mình nhìn bên trái một cái rồi mình liếc bên phải một cái, và chỉ lúc đó mà làm cho mình có những sự trùng bước, ha, để mà không không được thông về chùa hoàn toàn, không được tiến trình đi theo chùa. Cho nên mình phải xin Chúa mở mắt cho mình để gì? Chỉ có Chúa mở mắt mình nhìn thấy được cái lẽ thật của Chúa. Lẽ thật của Chúa là một cái thai như sinh ra đời là một cái đấng cứu thế. Nhưng mà sinh ra trong mảng cỏ eo hèn, sang ở trong một cái miền thôn quê, sang thôn giả, nghèo hèn đơn sơ, đó là lẽ thật. Đó. Nhưng mà cuộc đời của mình hay nhìn bằng cái sự thật. Sự thật là sao? Sự thật là hiện tại mình thấy cái điều đó, đó là sự thật. Nhưng mà không, mình đi theo Chúa, lời Chúa là lẽ thật. Lời Chúa là lẽ thật. Mặc dù một vị vua, nhưng mà sinh trong bản cỏ nghèo hèn. Và sống tại một cái miền, miền quê rất là nhỏ, vâng, rất là nghèo, rất là đơn sơ. Để chi để đưa ngài cũng, để mà giống thức tỉnh mình lại. Thức tỉnh mình lại. Để mình luôn luôn hữu kỳ Chúa. Và chính Chúa đó là đức thánh linh để mở mắt cho mình, để mình thấy được mắt lẽ thật của Chúa. Tại vì nếu như mình đi với Chúa mà mình không hiểu được lẽ thật của Chúa thì sao? Thì mình lại đúng thời gian mà vội. Tại vì Chúa nói ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Chúa là lẽ thật ha? Nhưng mà nếu mình đi với Chúa mình hiểu lẽ thật thì sao? Thì mình đâu có ở trong Chúa và Chúa đâu ở trong mình. Mà mình không hiểu được cái lẽ thật của Chúa thì mình sẽ không làm theo lợi thật của Chúa. Mà mình đi với một người mà mình làm theo họ thì chỉ điều thì những cái việc mình làm thằng đâu có ý chí. Cho nên là cảm tạ Chúa qua lời của Ngài để lại để cho mình, cho mình học. Cho mình học. Và giống Chúa nói là chớ thì lấy nghe làm đủ mà lười với mình. Nhưng mà mình học rồi mình phải suy gẫm. Vâng. Phải suy gẫm đó. Suy gẫm rồi lúc đó mình thẩm thấu trong mình mới cẩn thận làm theo. Và lời Chúa mới ban cho mình một quyền năng sức mình nữa, đức thần linh vào lời của Ngài, linh vào lời đó để dẫn mình vào thì lại thật của Chúa. Thì con giống không nói là con luôn nói là con làm được mọi sự là người được ban thêm sức, được không? Ha, không phải bởi sức của con, nhưng mà bởi sức của Ngài. Con chỉ là một cái công cụ của Chúa mà thôi. Thì Chúa mở mắt con để con thấy được những điều khí, những điều trong luật pháp của Chúa. Cảm tạ Chúa, để cho con. Và khi Chúa mở mắt cho mình nhìn thấy được rồi, mình phải nhìn thấy rồi mình để đó. Ha. Ở xin mời cô Hồng đọc tiếp cho Hoa trong Luca đoạn 24 câu 45. Tại vì tiến trình đi theo Chúa là không có dừng lại. Mỗi ngày phải càng thêm lên. Ha? Thêm lên đức tin, thêm lên sự học thức, ha? Thêm lên tình yêu thương. Thêm lên trong mọi sự ngày càng thêm lên. Chứ không dừng lại. Đầu tiên là mở mắt cho mình để mình phải thấy đã. Đó. Và sau khi mình thấy rồi thì thì sao? Hỏi xin mời chị Hồng đọc cho Hoa trong sách Luca đoạn 24 câu 15.
Dạ, yeah, Luca đoạn 24 câu 15. Dạ. Yeah. Đang khi nói và cãi lẽ nhau, chính Đức Chúa Giêsu đến gần cùng đi đường với họ.
Đang khi đọc thêm một lần nữa.
Đang khi nói
Luca 24 câu 45.
Đoạn 24 câu 45 hả?
Dạ, 24 câu 45.
Dạ. 45. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Bây giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh. Dạ, Matthew đoạn 24 câu 45.
Amen. Cảm ơn Chúa. Đó, Chúa mở mắt cho mình thấy rồi. Mà thấy rồi để làm gì? Rồi sau đó mình xin Ngài để Chúa sẽ mở trí cho mình. À, mở trí cho mình. Để mình mà hiểu được. Nếu như Chúa mở trí làm sao mình hiểu được lời của Ngài? Tại vì lời của Ngài là rất là công nghiệm. Chúa nói sắc hơn gươm hai lưỡi để nội thấu vào hồn lý cố tử ý chán chạy tư tưởng và ý định trong lòng của mình. Chúa lời Chúa là quyền năng như vậy đó, mâu nhiệm như vậy. Tại vì lời Chúa cũng là ngọn đèn cho chân con, rồi ánh sáng cho đường lối con, rồi lời Chúa cho chuyện khi mình thức dậy và hướng dẫn lúc mình đi đường. Tại vì sao nói lời Chúa hướng dẫn lúc mình đi đường? Để nói khi mình đi mà mình không bị má, mình bị la. Và sao? Giữ gìn trong khi mình ngủ. Đó, lời Chúa có quyền năng như vậy đó. Tất cả những cái chuyện ở đây này, dù có việc thay đến đâu, một cái người trí thức đến đâu, nhưng mà lời của họ là làm chết thằng năm tại đó thôi. Nhưng mình cảm tạ Chúa, lời của Ngài là rất là sâu nhiệm. Và có quyền năng. Lời của Ngài là sự sống. Sự sống và rất là linh nghiệm. Cảm tạ Chúa. Và khi Ngài mở trí cho mình đã, lúc cái linh mở trí cho mình thì lúc đó mình mới hiểu được lại thật của Chúa dạy mình. Tại vì thánh linh với xác thịt đối nghịch nhau. Xác thịt là nhìn thấy sự thật là như vậy, hẳn là phải như vậy là như vậy. Nhưng mà lại thật của Chúa là ngược lại. Ví dụ ở đời này người ta muốn chọn một cái người làm việc nào, người ta phải chọn những người mà thông minh ở đời này. Rồi là có là cái ở đời này người ta mới chọn dù cho thế đi chứ, là người đó phải thông minh, thì phải nhân nhà, thì phải hoàn cảnh rồi này nọ. Nhưng mà mình cảm thấy chủ một điều, hoặc là chọn một người làm vua, hoặc một người làm một cái leader nào đó, hoặc là có cái học thức, phải có cái bằng cấp. Như vậy, như cái bên business thì có bằng cấp học về business, bên của teacher, thầy cô giáo thì có cái bằng cấp của sư phạm như vậy. Rồi mà bên chỗ bác sĩ thì phải có cái bằng cấp của học nghề y đó. Nhưng mà mình cảm thấy chú một điều đó là sự thật ở đây này, cảm tạ chủ một điều là lẽ thật của Chúa đó. Chúa cho những người không ta chi để trở thành những người có chi ở trong Chúa. Đó là cái điều mà Chúa cho những cái người mà ở cái xã hội này, ở những cái gia đình người ta vứt bỏ rồi. Người ta bỏ ta, người ta vứt bỏ rồi, rác thải rồi. Nhưng mà Chúa đem ra, Chúa chọn rồi, Chúa tắm rửa cho họ, và Chúa trang bị để sử dụng trở thành những cái công cụ tốt của Chúa, trở thành những người hầu việc Chúa. Anh thấy, anh chị em mình thấy có ai mà giống như Chúa mình không? Chúa cho những người chết, những người họ phải và Chúa cho những người đó khi họ có một tấm lòng ăn năn sám hối, Chúa cho họ khác, Chúa tắm rửa, Chúa trang bị, Chúa sửa sang lại để trở thành cái binh quý trong nhà của Chúa. Rồi mình nghĩ giống có những cái cuộc đời mà người thì chồng chế, người thì vợ chế là vứt ra rồi. Đó, người đời này mà con chế. Nhưng mà Chúa là cho họ, Chúa là cho họ, Chúa cứu họ, rồi Chúa trang bị cho họ để trở thành những. Những người nữ tài đức, sao? Những người nữ tài đức cho công việc nhà Chúa. Hoặc là những người nam vợ chế vợ bỏ đó, nhưng mà cái Chúa cho họ và Chúa trang bị, Chúa dạy dỗ họ để trở thành những công cụ tốt của Chúa, trở thành những người tối tới Chúa. Đó, để mình thấy được cái quyền năng của cha mình. Và để nói rằng là mình sống, mình không nhìn vào những cái sự thật ở đời này, nhưng mình phải nhìn vào lẽ thật của Ngài. Lẽ thật của Ngài là ở trong lời của Ngài.
Lá mình muốn hiểu được lá mình xin Chúa mở mắt con để con thấy điều gì Chúa con thảo được Chúa ăn, và xin Chúa mở trí con để con hiểu được lời của Ngài dạy cho con, để cho con không phải đọc mà con hiểu theo ý của con. Tại vì hiểu theo ý của con là chỉ tham vào đó thôi, anh có một cái tạm gì gì để mà biến đổi, có một quyền năng nào hết. Nhưng mà khi mình hiểu ra được kiểm soát lẽ thật của Chúa thì có quyền năng biến đổi qua lời của Ngài. Ta Chúa và mở mắt xong thì rồi xin Chúa mở mở trí, và kính xin Chúa mở trí trong thế thì tiếp theo là xin Chúa mở điều gì? Ta xin mời chị Hồng Kim Hoa trong Giăng 16 câu 13. Trong sách Giăng xin lên đoạn 16 câu 13.
Thì em đoạn
dạ sách Giăng xin lên đoạn 16 câu 13.
Sáu dạ câu 13. Dạ, Giăng đoạn 16 câu 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Amen.
Amen. Hòa mời chị Hồng đọc cho Hòa thêm hai lần nữa. Đọc thôi hai lần nữa.
Dạ, Giăng đoạn 16 câu 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, phải không?
Yeah.
Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Yeah. Giăng đoạn 16 câu 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Đó, tiến trình là như vậy. Mình xin Chúa mở mắt cho mình, để mình thấy những điều kỳ lạ, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài. Rồi xin Chúa, tiếp theo là xin Chúa mở lòng mình, để chỉ mình hiểu được lời, hiểu được kinh thánh, lời của Ngài, hiểu được lẽ thật, lời của Chúa, và sau đó xin Chúa mở lòng để mình không những nhìn thấy, rồi mình không những hiểu mà để đó, nhưng mà tiến phải đi lên, phải tiến theo, phải thêm lên, đó là mở lòng. Tại vì á, khi mà thân của Ngài đến thì thân chính Đức Thần Linh sẽ dẫn mình vào thì lẽ thật của Ngài. chỉ có Đức Thánh Linh mới dẫn mình được vào lại thật của Ngài nha. Ngoài ra không có ai dẫn mình vào được lại thật của Ngài. Vậy thì để mình được vào cái lại thật của Chúa, được dẫn vào lại thật của Chúa thì mình phải cần có Đức Thánh Linh và để dạy Đức Thánh Linh. Và Thánh Linh phải luôn luôn ở trong mình. Và không phải ở trong mình mà một chỗ đó để mà nhìn mình. Rồi mình ưa làm gì thì làm. Phải. Mà Thánh Linh ở trong mình mà chính Chúa tự do bên thân trong cái tâm trí trong tấm lòng của mình. Trong tương thân trong cơ thể của mình. Tại vì Chúa không. Chúa nói ta đứng ngoài cửa mà gõ. Thì ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Chỉ cho mình một cái quyền tự do. Tại vì sao? Tại vì Chúa nói Chúa nắm ra mình theo hình Ngài ta và theo đường Ngài. Không chỉ giống bằng cái hình thức bên ngoài, nhưng mà giống cái sự sáng tạo của Chúa. Chúa là đấng sáng tạo, Chúa cho mình có mức và cái sự không sáng. Chúa không phải muốn cho mình giống như một cái con robot. Mà trong đời...
Your recording has reached the maximum length. To replay your message, press 1. To delete and re-record your message, press 3. For delivery options, press 4. To send a fax, press 6. To cancel this message, press star. To send this message now, press pound or hang up.
Hello? Tại vì Chúa không đẩy cửa Chúa vào là tại vì Chúa không tôn trọng mình. Chúa yêu thương mình và Chúa không tôn trọng mình. Bắt Chúa chừng nắm ra mình. Chúa có quyền nhé. Nhưng mà Chúa không. Chúa cho mình mỗi cái sự tự do lựa chọn. Đó. Vậy thì khi Chúa ở trong mình rồi mà muốn Chúa ngồi yên một chỗ để mà nhìn mình nữa làm gì thì làm. Hay là mình để Chúa tự do vận hành và mình vâng theo. Mình nương cậy vào sự hướng dẫn của Chúa. Tại đó là Chúa cho mình quyền tự do lựa chọn. Và mình biết rồi. Lúc nào mà mình làm theo cái ý của mình đó là xác thịt. Mà xác thịt là nghịch lại với Đức Thánh Linh. Mà xác thịt thì cái gì? Máu tới cái hậu quả là máu tới gì? Máu tới cái sự hư nát, cái sự chết mất. Còn Thánh Linh thì mang cho mình đến thì sự sống. Sự sống đời đời. Hai thức làm khác nhau. Cùng làm. Nhưng mà mình làm theo cái sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh là khác. Nhưng mà mình cũng làm. Thì nói là mình cũng vận động lắm. Nhưng mà mình làm theo xác thịt mình thì mình làm cho hư nát mà thôi. Sang hư nát mà thôi. Đó. Cho nên mình phải mà muốn được đây nhận Đức Thánh Linh thì mình phải sao? Mình phải có hà mình, sự hà mình chân nhường. Tại vì lúc mà mình làm theo cái ý nghĩ của mình thì lúc đó mình đang rơi vào tình trạng kiêu ngạo mà mình không biết. Đó. Cho nên nhiều người cũng lý giải là dù nói là làm cả tuần luôn, à, làm cả tuần luôn, thì đó là tốt, ta đi tiếng mà, làm cả tuần, thì đưa đó đâu có xấu đâu, đi ăn cắp ăn trộm thôi, hay lười biếng thôi mà, mới xấu chứ, con như chim tiếng lắm nên đi làm, để cho có để lo cho gia đình, cho con cái, ví dụ vậy, cũng rất nhiều, thì có đâu có sai, có nhiều người người ta nghĩ gần như vậy đó. Nhưng mà mình không biết rằng mình làm điều đó là mình đang làm theo xác thịt của mình. Tại vì sao? Chúa nói là mình làm sáu ngày rồi. À, còn cái ngày chủ nhật là ngày biệt riêng cho Chúa. Ngày đó là trở nên ngày thánh. Đó là lời Chúa dạy như vậy. Mình nghỉ ngơi để cho cái thân xác mình được nghỉ ngơi. Để sức khỏe mình cũng được phục hồi lại trong cái sáu ngày làm việc mệt nhọc. Và cái ngày đó nghỉ ngơi và để mà bồi bổ về cái tâm linh của mình. Đó là lời Chúa dạy. Nhưng mà mình không vâng. Mình nghĩ là mình đi làm xác thịt mình là hình như vậy. Đi làm cho có rồi và bừa già rồi nghỉ hưu thì ngồi chỗ thì có nhiều tiền để mà sử dụng. Đó rồi chứ làm để mà sắm cái nò cái kia rồi là nói cho con cho cái. Nếu về ở đây mình nghĩ có lý chứ. Thế nên là tốt chứ. Rồi con nhiều người con khen nữa. Ồ, người nó cũng xiêm thế á. Làm cả tuần luôn này, ừ, muốn nghỉ làm cả tuần luôn.
họ nhận vợ chồng đó xiên thiệt. Nhưng mà họ không biết rằng họ đang phạm tội với Chúa. Tại vì nói cơ thể của mình, thân thể mình là đền thờ của Chúa. Ha, đền thờ của Chúa. Không phải là mình hút thuốc, uống rượu là cái đó mình phạm tội với Chúa thôi. Còn lại mình đem cái cơ thể của mình ra, mình làm ngày làm đêm cho ông vắt cho cái kiệt xác như vậy là mình có tội. Mà đó là tốt nữa, tại vì mình siêng, siêng làm việc. Không. Sự thật ở đây này nói như vậy. Nhưng mà lẽ thật của Chúa là mình đang phạm một cái tội. Cái thứ nhất là không vâng lời Chúa, là không biết riêng ngày thánh để mà thờ phượng Chúa. Ha, ngọc lời Chúa được bồi bổ tâm linh. Cái thứ hai á, là cái tội là giống phá cái đền thờ của Chúa. Chúa nói thân thể của mình là đền thờ của Chúa. Ha, của Chúa ngự. Ai mà phá hủy đền thờ của Chúa thì Chúa sẽ hủy hoại thân thể người đó. Nếu anh hút thuốc uống rượu, hủy hoại bằng cách ung thư gan, ung thư phổi, ha, còn chết đi. Nhưng mà khi mình làm quá sức đi thì cơ thể mình cũng mòn mỏi sinh ra bệnh tật, cũng suy nhược mà cũng chết đi. Là mình cũng phạm tội về Chúa. Lẽ thật là mình phạm tội về Chúa đó. Mà nếu như mình không đọc kinh thánh thì mình đâu có biết là Chúa nói à, con ơi làm 6 ngày thôi nghe. Còn những ngày thứ 7 này là biệt riêng ngày thánh, con phải nghỉ ngơi để bồi bổ lại sức khỏe. Và phải học lời ta, ăn nuốt lời ta. Và người ta là là sao? Là có quyền năng. Có quyền năng là sức mình cho con. Và Chúa đã chọn sẵn rồi, là cho những tối trời Chúa để làm gì? Nhiệt riêng ra tương giao với Chúa, để Chúa bày tỏ cho những lẽ thật đó, để má chia sẻ lại cho mình, để mình được ăn nuốt. Là giống như là tối trời Chúa là lo nấu những cái thức ăn đó đó. Suy gọm tương giao với Chúa là lúc đó đang nấu những cái thức ăn. Và đến ngày Chủ nhật á, là bày biện ra cho mình để cho mình ăn thôi, mình để mình ăn. Nhưng mà Chúa sẵn sàng như vậy rồi mà không đến ăn, không đến ăn mà đi làm thôi. Và trong đó có những cái vô tình, có những cái cố ý, có những người ta không biết, rồi có những người là người ta biết rồi, nhưng mà tại vì do cái sự có người thì do vì cái động lực của tiền, vì chúng ngày đó là tiền cao hơn nhiều quá, cho nên là cũng bị thu hút vào. Có những người thì tại vì cái công việc của họ như vậy phải cho xong, nếu không xong thì ví dụ là cái tuần tới không có việc. Có nhiều cái lý do đó. Nhưng mà một cái điều là tại sao mình nghĩ Chúa mình là đấng toàn năng mà mình không nương cậy Chúa. Đó là đâu có việc gì khó cho Chúa đâu. Mà cái việc đi thờ phượng Chúa là đó là một cái việc phải lẽ. Đó là lên của Chúa mà Chúa không bênh vực mình sao? Chúa bênh vực mình sao? Nhưng mà mình lại dùng cái thân xác của mình ra để suy nghĩ, rồi mình lo sợ, rồi mình phải, nhiều khi mình tuân theo những người ở đời này mà mình không tuân theo lệnh của Đức Chúa Trời, là Cha thiên thượng là đấng toàn năng, luôn kính cậy bên mình và Cha mình không thiếu một thứ gì, nhưng mình lại không tuân theo, không lo sợ Chúa, mà lại lo sợ ở cái đời này, lo sợ những người đó nhỏ nhặt ở đời này. Người ta cũng bất toàn giống mình mà thôi. Nhưng mà tại sao mình lại tuân phục họ? Mà Đức Chúa Trời toàn năng là đấng tạo dựng ra mình và sẵn sàng mọi sự cho mình và bán cho mình trong mọi sự, thì mình lại không tuân theo. Đó, thì điều này xin Chúa cũng tha thứ cho mình. Cho nên mình phải học lời Ngài và mình phải nương cậy Đức Thánh Linh để mà soi sáng cho mình. Soi sáng cho mình. Để chi? Để mình không làm theo ý mình, không phải ý mình được tiến mà ý Chúa được nè. Mà ý Chúa được nè. Là Chúa. Cho nên Hoa xin đọc lại một lần nữa trong cái câu mà chăng 16 câu, còn 13. Chăng tin lành dân. Lá xin Chúa mở lòng cho Hoa nói riêng cũng như tất cả anh chị em mình nói chung. Tại vì lời Chúa chép rằng trong Giăng đoán 16 câu 13, lúc nào thân lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Nghe, Chúa nói lúc nào thân lẽ thật sẽ đến thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vào mọi lẽ thật anh chị em. Vì Ngài không nói từ mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe. và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Đó. Mình cảm tạ Chúa là sao? Cái đời sống ở đời này nhiều người rất là lo sợ. Tại vì không biết là đời sau mình đi về đâu. Này, rất là nhiều người lo sợ. Cho nên là nhiều người nói là xin mắng có con trai là cũng rất lo sợ sau này mình chết ai thơ của mình. Cho nên nhiều người một vợ mà chưa có cũng phải đi tìm vợ khác cho con trai. Mà ví dụ nhiều người mà vợ hai chưa có là con đi tìm vợ ba nữa đó. Mà nhất là cái thời mà năm xưa. Đó để nói là có người nổi dậy trong đường. Nhưng mà họ không biết rằng là cái linh hồn họ, cái linh hồn quý giá nhất đó thì họ không lo tìm kiếm. Mà lại đi tìm kiếm những cái danh vọng và những cái sự giả dối ở đời này. Phải không? Những sự giả dối đời này. Tại vì chết rồi thì đâu có kính mà phải thờ cũng nữa. Đâu có ăn được đâu. Phải không? Đó. Thì mình cảm tạ Chúa. Mình là ai? Mà được Chúa chọn, mà được Chúa cứu. Để mình phải biết ơn của Chúa. Để chi? Để mình phải ra đi mà rao truyền cái lệ thật của Chúa. Chúa nói rao truyền cho đến lúc Ngài đến. Cho đến lúc Ngài đến. Đó là mình lên của Chúa. Đó thì cảm tạ Chúa rất là nhiều. Mà chỉ có Chúa mới bán cho mình sự khôn ngoan thôi. Và chỉ lời của Chúa mới là cái lời khôn ngoan. Cái lời khôn ngoan thông sáng thôi. Còn ở đời này, anh là dù có giáo sư, anh có giỏi chi cái đời này, anh có nghiên cứu ra cái máy móc, những cái siêu là cái chi ở cái đời này đi nữa. Nhưng mà trong lòng anh nói không có Đức Chúa Trời, anh là người ngu muội. Lời Chúa nói như vậy. Kẻ nào nói lắm. Trong lòng nói là không có Đức Chúa Trời thì cái đó là ngu muội, chính lời Chúa nói. À. Nhưng mà mình cũng là chi ở đời này, nhưng mà mình yêu mến, mình cứ kính sợ Chúa. À. Chúa lên hàng đầu. Thì Chúa là kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu cho sự trí thức và sự khôn ngoan. Đó thì mình cảm tạ Chúa điều này. Và khi mà Chúa mở mắt, mở trí, mở lòng cho mình rồi thì sao? Thì Chúa cho tỏ cho mình. À. Rồi thì sao? Mình biết chuyện biết Chúa rồi thì mình phải tìm đến. Mình phải tìm đến. À. Rồi mình tìm đến để làm chi? Cũng trong sách Ma-thi-ơ tiếp đoạn từ câu 3 cho đến câu 10. Từ câu 3 đến câu 10. Lời Chúa có chép rằng: Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sinh tại đâu. Đâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy: Hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ sinh ra một tướng là đấng chánh dân Israel, tức là dân ta. Vua Hê-rốt bèn với mấy thầy bác sĩ kết tín nhiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: Các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đằng ta cùng đến mà thờ lại ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bồi. Đó là khi biết được cái tin và biết được thì địa điểm rồi thì cảm thấy thông giáo này tìm đến. Sao? Tìm đến. Đó. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 3 đến câu 10 đã cho mình thấy được cái sự tìm đến của họ. Và họ đi như thế nào? Họ tìm đến như thế nào? Họ tìm đến là họ đi theo ngôi sao. Chính ngôi sao đó dẫn đường và chỉ cho họ biết là nơi nào mà đừng cứu thế. Sao? Đang ở. Và khi họ đi này thì sao? Họ không nhìn vào cái sự thật nữa. Kỳ đấng mà cứu thế này là phải sinh ra là vua, cho nên phải ở trong Bethlehem nữa, trong thành Jerusalem nữa, cho nên họ không luận quẩn bên đó nữa. Phải không?
Nhưng mà họ đi, họ đứng dậy và họ đi. Và họ đi bởi đức tin, bởi đức tin. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 8 đã cho mình thấy rằng họ đi bởi đức tin. Chị Hồng ơi, mấy chị Hồng mở sách Hebrew giùm Hoa. Hebrew đoạn 11 câu 8. Hebrew đoạn 11 câu 8. Là lời Chúa minh họa cho mình để cho mình biết rằng là họ đi theo. Lúc này là họ đi theo bởi đức tin. Hello?
Ồ, chị muốn đọc Hebrew hả? 11 câu 8.
Dạ, Hebrew đoạn 11 câu 8.
Dạ, Hebrew đoạn 11 câu 8. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Dạ, Hebrew đoạn 11 câu 8. Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Amen.
Đó, thì đức tin của những cái người này họ cũng giống như Abraham vậy. Tin là Chúa nói đi đến đó là đi đến đó. Và những cái người này thì họ lúc đó họ đi theo sự hướng dẫn của ngôi sao chỉ đường. Nghĩa là chưa thấy là Chúa ở đó. Nhưng mà bởi đức tin mà đi theo, mặc dù hồi đó đi bộ mà rất là xa như vậy, nhưng mà họ cũng bởi đức tin và họ đi theo, và họ chính vì đức tin đó họ vẫn họ đi theo mà họ đã gặp được Chúa, phải không? Rồi mình đọc trong cái mà đi theo lời Chúa. Hồi trước là họ đi theo lý trí là mình biết rồi, họ tự Giê-xu sáng lên, phải không? Rồi họ bị dừng tài đó, đó. Nhưng mà sau đó thì họ đến Bethlehem trong cái châm ngôn đoạn 14 câu 12. Châm ngôn đoạn 14 câu 12. Trong sách Châm ngôn đoạn 14 câu 12 là có một con đường có dương chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Ý nói là cái con đường mà con đường đời này như vậy đó, con đường mà lý trí mình đi là như vậy đó, là có một con đường có dương chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết đó. Cho nên mình đi với Chúa, mình đừng có dùng theo cái lý trí của mình để mình bước đi. Tại vì con đường đó mình có là chính đáng, nhưng mà cuối cùng là cái nẻo hẳn là sự chết. Nhưng mà con đường của Chúa thì sao? Thì dẫn mình đến sự sống và dẫn mình lên thiên đàng. Rồi ạ, trong còn đi theo lời Chúa thì sao? Trong sách Mi-cê đoạn 5 câu 1 câu 2 và Thi Thiên 119 câu 105 là mình coi là đi theo lời Chúa như thế nào nghe. Dù trong Thi Thiên 119 thì sao? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con. Mình thấy chưa? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con. Nghĩa là khi mình đi mà so sáng thì mình đâu có bị rơi xuống hố, không? Đâu có bị chống gái, đâu có bị té ngã. Tại vì sáng cho mình đi thôi mà. Rồi. Và ánh sáng cho đường lối con. Là mình đi theo Chúa là giống Chúa có một chương trình cưới hay Chúa đã vật cho mình rất là sẵn sàng rồi. Và rất là để mà an toàn cho mình đi. Đó. Và soi sáng cho mình đi. Chứ không phải là mình đi trong ban đêm nữa. Đi trong ban đêm là mình đi máy rủi, chập chập trùng trùng. Ha? Nếu con đường đó không bị gì thôi. Mà lỡ mà có cái gì là mình đâu có thấy. Có hổ hay có chông gai mình đâu thấy. Mà khi đợt xuống thì sao?
khi đau đớn ha, có khi lắm nó chết chóc nữa. Đó, cho nên là mình cảm tạ Chúa để mình biết là lời Chúa là như vậy đó, là ngọn đèn cho chân con, phải sáng cho đường lối con. Còn lại cái con đường đó là con đường của Chúa, tại vì Chúa nói ta là đường đi lẽ thật và sự sống. Còn con đường đời này thì mình nói có dương là chính đáng cho loài người đó, nhưng mà cuối cùng là từ khi nào sự chết, được không? Con đường của đời này là mình cũng đi với Chúa chứ mất thời gian, tốn tiền tốn bạc mệt mỏi. Nên đi học cái nghề chi để cho cao sang, để ra làm cho nhiều tiền, cho vừa có danh vọng nữa, biết không? Là cái danh vọng ở đời này, ô người này là bác sĩ này, người này là kỹ sư này, ha? Đó rồi cái họ nệ họ trồng nữa, tại vì cái danh vọng mình cao, biết không? Rồi tiền bạc mình nhiều, nhà cửa mình to lớn, đầy đủ giàu sang thì người khác họ nệ họ sợ. Nhưng mình không biết rằng những cái điều đó mà nếu không có Chúa thì sao? Cuối cùng là khi nào chết, cuối cùng là nào chết. Đó, nhưng con đường mình đi với Chúa có thế, mình không có cái danh vọng đời này, mình không giàu sang ở đời này, nhưng mà cái kết cục của mình là mình đi lên thiên đàng và mình có sự sống đời đời. Và tất cả những cái điều mình làm, mình làm mình đầu tư ở trên trời rồi thì dưới này đâu có thấy chi mấy. Mình đầu tư công sức, đầu tư thời gian, vâng, tiền bạc mọi sự trên trời. Hắn mất đi, mà còn lại, còn tất cả những cái mà mình đầu tư ở đời này mình thấy được bằng mắt, đó là sự thật là giàu có ở đời này. Nhưng mà không có Chúa thì sao? Thì hư không vẫn là hư không theo luồng gió thổi. Trên truyền đạo nói, tại vì Chúa nói khi mình ra đời, tình trường tại không, và khi mình về với Chúa cũng tại không mà thôi. À, mình đem chỉ đi theo được hết. Và khi Chúa đến thì sao? Chúa nói tất cả đều thiêu hủy bằng lửa. Đó thì cảm tạ Chúa, đó là lẽ thật của Chúa. Đó là lẽ thật của Chúa. Rồi. Và khi mình Chúa tỏ cho mình thấy Chúa nè, rồi mình tìm đến để mình thờ lại Chúa. À, mình tìm đến Ngài ha. Gặp gỡ được Ngài. Và mình gặp gỡ xong để mình làm gì? Mình gặp gỡ Chúa xong để mình làm gì? Thấy chị em mình, để cho mình thấy, để cho mình gặp rồi, thì tiếp theo là mình làm gì? Mục đích của cho mình thấy Chúa, gặp Chúa để làm gì? Xin cho học đọc cho Hoa trong Má Thi Ơ câu 11, đoạn 2 câu 11. Hello? Ok, để Hoa đọc. Chúa tỏ cho mình thấy Chúa này rồi nhá, mình gặp được Chúa, mình tin đến Chúa ha, thấy Chúa rồi tin đến Chúa, rồi xong thì tiếp theo là mình làm cái gì? Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 11 lời Chúa chép rằng khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Ma-ri mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thờ lạy ngài, rồi bày của báu ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Đó, mình cảm tạ Chúa là cái lời của Ngài để soi sáng cho mình. Chúa tỏ cho mình thấy rồi để làm chi? Thấy rồi mình tin đến với Ngài. À, và tin đến với Ngài như thế nào? Bởi đức tin. Bởi đức tin. Để mình đi đến với Chúa. Và khi mình tin đến với Chúa rồi thì để làm gì? Không phải là tìm đến với Chúa rồi cứ ngồi im như vậy, không nói cũng làm gì cũng nghe gì. Mình tìm đến Chúa để mình tôn thờ Ngài, à, mình tôn thờ Ngài. Và đó là mục đích mà Chúa chọn mình.
Cho nên trong sách Má Thi Ơ Đoàn này, những cái thầy thông thạo, những cái thầy thông thái này, những cái bác sĩ này họ tìm đến Chúa đấy để họ thơ lại ngay, họ sắp nhìn Chúa. À, à. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài thì sắp mình xuống mà thơ lại ngài, rồi bay của bảo ra dâng cho ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Là vàng, nhũ hương và một dược. Ý nói là những cái thứ này là những cái thứ của quý mà người ta dâng lên cho Chúa. À. Và tại sao họ không đem những cái thứ chứ khác? Tại sao họ không nói kim cương mà họ nói vàng? À, không đem kim cương, họ đem vàng. Thường là mình nói kim cương là quý hơn vàng. À. Mà đấy, là vàng, nhũ hương vá và một dược. Tại vì vàng là biểu hiện cho vua. Tượng trưng cho vua. Nhũ hương là tượng trưng cho cái thầy tế lễ. Và một dược là cho cái đấng cứu chuộc. Đang tính cho đang cứu chưa? Thì lúc đó, mặc dù là nói bán cái vật này, thì mình không biết là bao nhiêu người để tìm đến Chúa. Mình không biết, tại vì Kinh Thánh nói mà chỉ nói là dân những của lễ này thôi, và cũng nói bao nhiêu người. Cho nên cái điều này thì mình cũng biết, nhưng mình chỉ biết là các thầy bác sĩ và thầy thì thông thái này, người ta đến, người ta ta tìm và gặp được Chúa rồi, thế người ta sắp mình xuống để người ta thờ lại Chúa và dâng những cái của lễ này, ba của lễ này lên cho Chúa. Thì cảm tạ Chúa. Mình có đọc trong Khải Huyền đoạn 19 câu 16. Khải Huyền 19 câu 16. Khải Huyền 19 câu 16 nói sao? Trên áo tơi và trên đùi ngài có đề một dấn là vua của các vua và chúa của các chúa. Rồi cho nên họ. 19 là vua của các vua và chúa của các chúa. Rồi trong sách Hebrew đoạn 4 câu 14 đến câu 15. Hebrew đoạn 10. À đoạn 4 câu 14 đến câu 15 lời Chúa có chép rằng. Ở trên này cái tựa đề của câu 14 15 nói là Đức Chúa Giêsu Christ là thầy tế lễ thượng phẩm của giao ước mới. Ấy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bên dự đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bên có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, cũng chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót. Có 14 câu, có 15 thôi, không đọc tới đây nữa. Là Chúa cũng chính là làm thay tỷ lệ thương phẩm. Và thay tỷ lệ thương phẩm này rất là hiểu và thông cho tất cả chúng ta. Anh sẽ đọc lại một lần nữa này, câu 14, câu 15. Ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bên dự đạo chúng ta đã nhận tin. Vì sao? Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, không chẳng phạm tội. Đó. Chúa hiểu cho mình, tại vì Chúa cũng trải qua những sự thử thách rồi. À, Chúa làm con người giống mình mà, Chúa trải qua tất cả mọi sự thử thách rồi. Cho nên Chúa cảm thông cho mình. Nhưng mình cảm tạ Chúa một điều, Chúa trải qua những sự thử thách này, nhưng Chúa là đấng không phạm tội. À, mình là người phạm tội, nhưng mà Chúa là không phạm tội. Cảm tạ Chúa điều đó.
một việc cho cái đấng cứu chuộc, đó là nói về Chúa là cái nhũ hương này là dâng cho thầy tế lễ đó. Thầy tế lễ là biểu thường cho cái thầy tế lễ ha, mà Chúa chính là thầy tế lễ thường phẩm ha, của giáo ước mới. Cảm tạ Chúa. Rồi một việc thường cho đấng cứu chuộc trong công vụ các sứ đồ đoàn 4 câu 12. Công vụ các sứ đồ đoàn 4 câu 12, lời Chúa chép rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó. Chúa chính là đấng cứu chuộc. Ngoài Chúa ra không có ai hết. Chúa nói chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Nó ngoài Chúa ra không có cái đấng nào khác hết. Mà có cái sự cứu rỗi hết. Vì ở dưới trời của mình chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó, cho nên mình phải nhận ra rõ được cái điều này, cái lẽ thật là Chúa chính là đấng cứu chuộc, một mình Ngài mà thôi. Ngoài Chúa ra không có ai mà cứu chuộc được cái linh hồn của mình hết ha. Cảm tạ Chúa. Để một lần nữa để cho mình hiểu rõ được cái lẽ thật của Chúa, như thế nào là khôn sáng và như thế nào là ngu muội, phải hiểu rõ cái lẽ thật của Chúa ha. Tại vì đời này là mình nói là người thông sáng là anh ấy có nhiều bằng cấp, anh ấy học là đầu nhiều cái bác sĩ, nhiều cái thạc sĩ, nhiều cái bằng cấp, đó là anh ấy là thông sáng, anh ấy là khôn ngoan ha. Anh ấy làm biết nịt giàu có là anh ấy là khôn ngoan. Rồi người này học thức ít quá, lập một thôi, có người không được đi học luôn, người là ngu muội, tại vì đâu còn trí thức đâu, đâu có học đâu. Nhưng mà không, đó là sự thật. Sự thật ở đời này. Nhưng mà lẽ thật của Chúa, dù anh có cái bậc thạc sĩ đến đâu đi nữa, danh vọng anh đến đâu, anh có giàu có đến đâu đi nữa, nhưng mà anh nói trong lòng anh là không có Đức Chúa Trời, anh không thờ phượng Đức Chúa Trời, anh là cả ngu muội. Anh là cả ngu muội, chỉ là cả ngu muội. Dù người này họ sinh ra họ không biết một cái chữ nào hết, nhưng họ nói trong lòng rằng họ có Đức Chúa Trời, họ thờ phượng Đức Chúa Trời, họ nương cậy Đức Chúa Trời, thì họ là người thông sáng. Đó là chính lời Chúa nói. Đó chính lời Chúa nói. Cho nên một lần nữa để mà thức tỉnh cho mình, để mình hiểu rõ được cái lẽ thật của Chúa. Tại vì khi mình hiểu lẽ thật, mình xứng ra lẽ thật, thì lẽ thật mới buông tha mình. Còn nếu không là cái sự cảm dỗ đời này làm cái điện hình gieo. Ồ, mình phải học thêm cái này nè, học thêm cái này để mà làm cái này cho nhiều tiền nè. Mà khi mà học thêm cái này nè, rồi làm cái này đi, làm cái này cho nhiều tiền, rồi Chủ nhật làm đi, Chủ nhật là làm là giống overtime là tiền rất là cao. Đó là cho nhiều tiền rồi, mua chi thì mua, sắm chi thì sắm, rồi để dành cho cái đời sau, cho con, cho cái. Nếu như mình không hiểu được lại thật, thì cái quyền lực tối tăm này nó sẽ đem những cái đó đến cảm dỗ cho mình. Và khi mình không có thời gian rồi thì mình đâu có tương giao với Chúa nữa. Mình đâu có được tương giao với Chúa. Là mình giống như một cái nhánh nho mà bị rơi ra khỏi cái nhóm gốc nho thật của Chúa. Và khi rơi ra thì mình biết rồi đó. Rơi ra thì từ từ hắn cũng bị khô héo mà thôi à. Hắn khô héo mà thôi. Hắn chết đi. Đó, cho nên xin Chúa cho mình là một cái nhánh nho mà luôn dính liền trong cái gốc nhỏ thịt của Chúa. Để làm gì? Để mình sống. Mình sống và mình sinh ra làm trái. Mình phải chỉ sống ở đây này mà mình có sự sống đời đời trong vương quốc của Chúa. Xin được Thánh Linh vui chúc mở mắt cho chúng con cha ơi, mở lòng cho chúng con cha ơi, mở trí mở lòng cho chúng con cha ơi, để rồi chúng con vâng phục Ngài cha ơi, vâng phục Ngài trong mọi sự. Đó là trước hết chúng con phải tìm kiếm được Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, để chính Ngài sẽ ban thêm cho chúng con mọi điều ấy nữa. Đó là lời hứa của Chúa. Chúng con công bố khai phóng điều này, chúng con đón nhận điều này sẽ thực hiện trên đời sống của chúng con. Xin cha Ngài khiến chúng con vâng phục Ngài cha ơi, vâng phục Ngài để bước đi với Ngài mỗi ngày. Ngài càng tỉnh tới, Ngài càng thêm lên cha ơi, thêm lên đức tin, thêm lên sự học thức, học thức, thêm lên tình yêu thương, thêm lên sự tiết độ, thêm lên sự nhịn nhục cha ơi, thêm lên sự nhân từ cha ơi. Cảm tạ Chúa. Để rồi chúng con vâng phục để bước đi với Ngài, Cha ơi. Để rồi mắt của chúng con không nhìn bên trái, không nhìn bên phải nữa, Cha ơi. Chúng con không nhìn đằng sau nữa, Cha ơi. Để rồi chúng con bị cám dỗ đời này. Cho chúng con tiến bước với Chúa. Cho cùng chúng con không giống những ngày thầy thông thái nữa, Cha ơi. Quá khứ, Cha ơi, quá khứ. Xin Cha Ngài tha thứ cho chúng con tất cả. Bởi vì lý trí của chúng con, Cha ơi, vì xác thịt của chúng con nó trỗi lên. Giống như các thầy thông thái này, các cái bác sĩ này đi với Ngài, Cha ơi, khi Ngài bày tỏ ngôi sao đó, nhưng mà không đi một mạch cho đến Bethlehem, Cha ơi, mà dừng lại tại cái thành Jerusalem, Cha ơi, bởi vì đó là lý trí, Cha ơi, làm lúc lý trí của chúng con mà cạn ngắn cái giới hạn của Chúa, Cha ơi. Chúa là đấng không giới hạn, Cha ơi, Chúa là đấng quyền năng, Cha ơi, nhưng chúng con từ giới hạn Ngài, Cha ơi, chúng con từ giới hạn Ngài, chúng con từ nâng chúng con lên, Cha ơi, nâng chúng con lên, chúng con từ kiêu ngạo mà chúng con không biết. Xin Cha Ngài tha thứ cho chính bản thân con cũng như tất cả anh chị em chúng con, Cha ơi, trong cái bước đường đi theo Chúa, chúng con cần Ngài, Cha ơi, chúng con non nạ đức Chúa Giêsu ơi. Xin Cha Ngài ngự vào ngay lòng của chúng con, làm Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng con, hướng dẫn cuộc đời tương lai chúng con bước đi trong đường hướng của Ngài. Thánh Linh ơi, chúng con kính Ngài, Cha ơi, chúng con kính Ngài, chúng con nôn nà, chúng con khao khát tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài đổ đầy Ngài trong chúng con, Cha ơi. Những cái điều nào đang còn cần bà trong tâm lòng chúng con, trong xác thịt, trong tấm thủy chúng con, Cha ơi, những cái sự kiêu ngạo nào, những cái sự ngu muội nào, Cha ơi, xin Cha Ngài hãy đến và thiêu đốt đi, Cha ơi. Lửa Thánh Linh của Ngài, xin Cha Ngài hãy đến tự do thiêu đốt sạch, Cha ơi, thiêu đốt tâm trí của chúng con, tấm lòng chúng con, Cha ơi, tai mắt mũi miệng cho chúng con, Cha ơi, phán tôi cùng Ngài, Cha ơi, đang còn cu kỳ, đang còn dơ bẩn, Cha ơi, xin Cha Ngài thiêu đốt sạch, Cha ơi, thiêu đốt sạch để cho chúng con được trắng trong, Cha ơi, cho chúng con trở thành một cái bên trống rỗng, Cha ơi, trống rỗng mà được Chúa gọt rửa thân tẩy sạch sẽ để chính Chúa đổ đầy Ngài trong chúng con. Thánh Linh ơi, chúng con kinh Ngài, Cha ơi, chúng con kinh Ngài, chúng con khao khát Ngài, Cha ơi, chúng con khao khát Ngài, xin Chúa hãy đổ đầy Ngài trong chúng con. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, Cha ơi. Cảm tạ Chúa đã nhâm lời cầu nguyện của chúng con. Cảm tạ Chúa đang trên tiến trình để làm thành những cái điều mà chúng con cầu xin và ao ước này. Người khen Ngài, Cha ơi. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con, chuyển hóa cuộc đời chúng con bởi lời của Ngài và bởi Thánh Linh của Ngài, Cha ơi. Xin Cha Ngài hãy dìu chúng con lên trong vương quốc của Ngài, Cha ơi. Xin Chúa, Cha ơi, xin Chúa chính Ngài làm cho Ngài được vinh hiển qua đời sống của chúng con, Cha ơi. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, và sử dụng chúng con có ích cho công việc nhà Chúa. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, xin Chúa cũng sức dầu, tiếp tục sức dầu, tuôn tràn lên tối từ Chúa là một sự chứng thiên hạ, Cha ơi. Đổ đầy Thánh Linh của Ngài trên ông, Cha ơi, đổ đầy cái quyền năng siêu nhân trên ông, Cha ơi, để chín ông, Cha ơi, mà truyền đạt lại, Cha ơi, những cái sự sức dầu mà Chúa đang đổ đầy trên tối từ Chúa, một người hết lòng yêu mến kính sợ Chúa, một cái tấm lòng luôn luôn kiên trì nhận nài, Cha ơi, trong bước đường hầu việc Ngài này, Cha ơi, để rồi chúng con cũng được lây lan, Cha ơi, chúng con cũng được cái sự giúp dầu này từ mục sư mà tuôn đổ xuống cho chúng con nữa, Cha ơi, tuôn đổ xuống cho chúng con những cái phước hạnh, Cha ơi, của Ngài, Cha ơi, những quyền năng của Ngài ban cho chúng con, để chúng con sẽ là một cái đạo binh, Cha ơi, một cái đạo binh, Cha ơi, dũng cảm để chiến đấu chiến thắng, mang nhiều linh hồn về cho Chúa. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Thì Chúa chúc phước, Cha ơi, mở cửa sổ trên trời để đổ phước xuống cho tất cả anh chị em chúng con, để nội chúng con không có chỗ chừa, Cha ơi, để chúng con giàu có thiên vương về thuộc linh cũng như phục thể, Cha ơi, để chúng con sẵn sàng, Cha ơi, sẵn sàng bước vào trình chiến của Ngài, Cha ơi. Bởi vì Chúa nói đông lúa đã chín vàng mà con gặt thì thiếu, Cha ơi. Xin Cha Ngài sai chúng con sẵn sàng trang bị cho chúng con đầy đủ, Cha ơi, để chúng con sẵn sàng vâng phục Ngài ra đi để giao truyền nhân của Chúa. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài, để nhiều nhiều linh hồn cũng được cứu. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa đã chọn chúng con, cảm tạ Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và làm thành điều chúng con cầu xin và ao ước. Người khen ngài, hallelujah. Con thành kính dâng cho lời cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm tạ Chúa, người khen Ngài. Bây giờ là Hoa Kính mời mục sư Trương Thanh Hải sẽ chia sẻ những cái điều mà Hoa đang còn thiếu cho tất cả anh chị em mình, để nắm rõ được lợi thật của Chúa hơn và để làm theo lời của Chúa dạy. Cảm tạ Chúa. Và xin mục sư sau đó, xin mục sư cũng cầu nguyện chúc phước cho tất cả anh chị em trên đường dây. Để cái bài học này
được. Chị chia sẻ tốt rồi. Ok, cảm ơn Chúa. Cầu nguyện Chúa. Chúng ta cầu nguyện chúc phước và ban ơn dân nước Mỹ, Việt Nam, Tổng thống Trump. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa là cha toàn năng, chúng con cảm ơn Chúa. Và chúng con thì giờ để nghe lời của Chúa và sự nhắc nhở của Ngài. Nguyện và lời của Chúa sáng hôm nay. Để chúng con biết, nhất là tìm kiếm Chúa, thứ hai là biết nương cậy nguyện sự dẫn dắt của Thánh Linh Chúa thần là thật sự hướng dẫn dạy dỗ chúng con và mọi là thật. Và Ngài không những thế, Ngài hướng Chúa nói là Ngài cũng sẽ bày tỏ những sự trở đến. Amen. Chúng con biết nhờ cậy Thánh Linh của Chúa dạy dỗ hướng dẫn chúng con, soi sáng chúng con, dẫn đường chúng con. Cũng như Chúa đã hướng dẫn các bác sĩ thời xưa, thì chúng con tin rằng khi chúng con theo sự Chúa như lời Chúa, thì Chúa cũng sẽ hướng dẫn chúng con. Amen. Để tìm gặp của Chúa hay nói chung là điều mà chúng con tìm kiếm thật hơn. Là Ngài, chúng con cảm ơn Chúa để chúng con gặp lại Chúa. Như sự kinh nghiệm Ngài chứ không phải chỉ biết về Chúa. Giống như các bác sĩ họ đã đi tìm kiếm Chúa và cuối cùng họ đã gặp được Chúa Giê-xu. Amen. Con trẻ và thờ của mình. Chúng ban ơn nhắc nhở chúng con điều này. Amen. Để chúng con đừng thỏa mãn vì chỉ biết về Chúa mà cho chúng con gặp gỡ Ngài, kinh nghiệm Ngài, nếm trải Ngài, ngọt ngào và có mối liên hệ mật thiết và thờ của Chúa. Học văn chúng con. Bác sĩ chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu, xin Chúa thăm viếng thăm chiến mọi người sáng hôm nay. Chúng ơn là của Chúa. Amen. Trong lời tạc của Ngài, xin Chúa mở mắt tâm linh tâm hồn chúng con để chúng con thấy lạ lùng trong lực pháp lời của Chúa. Chúng con bây giờ Chúa sẽ lời của Chúa làm cho chúng con được sống lại, làm chúng con lời của Chúa biến đổi chúng con, đổi mới chúng con, mang năng lực, mang sự sống cho chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu, xin Chúa thăm viếng cùng với Chúa đồng bào Việt Nam chúng con, hương khắp nơi trên thế giới, nước Mỹ, để nhiều người Việt Nam được biết đến Chúa, đặt lòng tin về Chúa Giê-xu, lòng tin lên Ngài, nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, xin Chúa tha thứ sự tội lỗi của người Việt Nam, sự vô tình tha cũng đầu tiên trong người Việt Nam, xin Chúa tha thứ và ban ơn làm việc trên người Việt Nam. Amen. Để cho người Việt Nam được biết đến ơn lành của Chúa, cho nếu không bởi sự thương xót, sự nhân từ của Chúa thì chúng con không biết là không ai có thể nhận được ơn của Ngài, được sự cứu rỗi. Xin Chúa thăm viếng tha thứ người Việt Nam và giải cứu người Việt Nam khỏi những xiềng xích của ma quỷ, của sự tối tăm, của ngục tù tội lỗi, trong vân chúa Giêsu. Chúng con Chúa Giêsu cảm ơn cha. Thăm viếng đồng bào Việt Nam chúng con khắp nơi trên thế giới. Amen. Ở Việt Nam cũng như đất nước Mỹ này. Amen. Những vùng chúng con đang sinh sống, chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Để cho người Việt Nam được sự giải cứu, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nhiều người nhận ra được tình yêu, được cứu rỗi của Chúa. Con cảm ơn Chúa Giêsu, sự tốt lành của Ngài. Nhưng mà để họ từ bỏ đi chúng con dân ta sự tội tâm, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa thăm viếng chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm Chúa cũng ban ơn để dân sự của Chúa, con cái của Ngài cũng được ơn của Chúa trong đời sống, trong niềm tin của, trong sự hầu việc của Ngài để được kết quả như lời của Chúa dạy đâu. Amen. Không phải các ngươi đã chọn ra ba thế chọn các ngươi và sai các ngươi đi hầu cho các ngươi được kết quả. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu sẽ trả các ngươi thường thấu luôn. Chúa ban ơn cho chúng con. Amen. Ông thánh đại hứa của Ngài để cho chúng con được kết quả và trả chúng con đạo luôn. Amen. Được kết quả trong ý muốn, trong mục đích của Ngài, trong khởi sự của Chúa. Và chúng con tin rằng Chúa có những mục đích và khởi sự cho từng người một trên đời sống của mọi chúng con và cho chúng con đi theo những mục đích đó. Mục đích và khải trợ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa và cho mọi người chúng con trả đến đích và dịch giải và sự cứu rỗi. Để chúng con bước đi bằng đức tin, để thương cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu và chúng con công bố rằng Chúa Giêsu là đấng chăn giữ chúng con. Amen. Như là Chúa là Ngài là đấng chăn chiên hiền lành. Xin Chúa dẫn chúng con đến mé nước bình tĩnh. Amen. Chúa bảo là linh hồn chúng con giống như tác giả Thi Thiên 23. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng con an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn chúng con đến mé nước bình tĩnh. Bỏ lại linh hồn chúng con chúng con, Chúa dẫn dắt chúng con, hướng dẫn chúng con, amen, vào các lối công bình để chúng con sống đời sống đúng đắn ngay thật, thẳng ngay tốt lành chúng con cho các lối công bình. Không, bắt đầu cho chúng con có, amen, có lối tư trong chủ mong chết, chúng con cũng sẽ chẳng sợ cái quan cho chúng con vì Chúa ở chúng con, cho chúng con nhận biết điều đó thì chúng con tin cậy Chúa để không sợ hãi. Dù trong mong chết, chúng con luôn có sự tin cậy nơi Ngài. Amen. Vì Chúa ở cùng chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cây trường và cây gậy Chúa an ủi chúng con. Cây trường, cây gậy Chúa an ủi chúng con. Amen. An ủi sửa dạy về thân thương để cho chúng con được tốt lành. Chúng con cảm ơn Chúa. Tôi xin Chúa. Amen. Sức giàu cho đau chúng con. Amen. Sức chén của chúng con được tràn đầy chúng con. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu trước rằng cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu trước mặt kẻ thù của chúng con để ân lành của Chúa làm cho những kẻ thù của chúng con phải bị trốn chạy, bỏ chạy. Amen. Cảm ơn Chúa. Ân lành của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha đã dạy cho chúng con, công cho chúng con cách sử dụng các tâm vật ngã từ các tâm, các tâm vật các tâm cách sử dụng. Cảm ơn Chúa, chúng ta chúng con phước hạnh và sự theo sở thương xót của Chúa sẽ xảy. Cảm ơn Chúa Giêsu, được ban ơn và thăm viếng, cảm ơn để tình yêu của Chúa được luôn đây dạy cho chúng con sự thương xót của Ngài. Cảm ơn. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Nhân Chúa Giêsu ơn lành của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu được đây dạy trên đây tặng chúng con dân sự và Chúa con cái của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn chị em trên đường lai. Chúng con hỏi thôi thầy. Chúng con tâm vân vân. Chúng con chúng con Chúa Giêsu thăm viếng ban ơn. Thăm viếng từng người. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và cũng ban ơn. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con mặc lấy sức mới, mặc lấy năng lực mới của Ngài. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì không còn có sự giống như lời Chúa nói. Những ai trong đời Đức Giê-hô-va sẽ được sức mới. Cánh bay cao như chim ăn chạy mà không mệt. Để chúng con mặc lấy sức mới. Amen. Mặc lấy năng lực mới của Ngài. Còn không chạy mà không mệt nhọc như mà không mệt mỏi. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con sẽ được các cánh cai cao như chim ăn. Cảm ơn Chúa. Chúng con ơn. Con cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa thăm viếng hành động, amen, trong lòng đời sống chúng con, để chúng con vừa muốn vừa làm theo ý muốn, amen, amen, Chúa thăm viếng trong lòng chúng con, tâm trí chúng con, và những điều gì đang ảnh hưởng trên tâm lòng tâm trí chúng con, làm cho chúng con không được tốt lành, nó cũng phải thăm viếng và chia sẻ đi, để cho sự sống có Chúa, sự tốt lành có Chúa được tuôn tràn trong tâm linh trong đời sống chúng con, amen, sự sống của Chúa được tuôn kiên, amen, và trở sống của chúng ta, người sống đã chứng nhận, amen, vân vân của Chúa, amen, cảm ơn Chúa những sự cứu kỳ, amen, những ảnh hưởng cứu kỳ và tràn lên đi khỏi tâm trí, amen, những đồng ý, nắm chặt trên tâm trí, suy nghĩ của anh chị em chúng ta, để chúng ta cũng, nó cũng phải bị phải khác, để chúng ta có một tâm trí mới, mẹ của Đấng Christ, amen, những sự cứu kỳ phải qua đi này một, những sự cũng giữ trên tâm trí những suy nghĩ cũ kỹ của khách hàng đến đi trong danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa trên những đồng lý đó, những đồng lý nắm giữ trong sự sinh khách hàng biến mất như là những truyền thống, những văn hóa, những suy nghĩ đời này không thích hợp, không đúng theo lời của Chúa cũng phải bị tan biến đi khỏi cái mọi khỏi suy nghĩ của chúng con, để chúng con nhận ra những cái điều đó, để rồi chúng con loại bỏ những cái lối suy nghĩ không phù hợp lại Chúa, lối suy nghĩ nó không đúng theo lời của Ngài, và tan biến nó chưa tan đi. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu Kitô. Amen. Cảm ơn Cha Chúa Trời cho chúng ta lời của Chúa được sống động hành động trong chúng con. Amen. 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 Mình sự phước hạnh cho mọi chúng con trong dân Chúa là sự về Chúa Giêsu. Lời của Chúa là sống và linh nghiệm, chắc hơn gươm hai lưỡi thâu vào đến nỗi chia hồn mình. Xem xét mọi thứ. Cảm ơn Chúa Giêsu, tình lại của Chúa tâm thảo quay hồng, xem xét những chỗ nào cho của chúng con chiếu sáng, chưa nhận ra sự amen để rồi con nhận ra những sự yếu đuối bất ngờ, để rồi nhờ đại Chúa ban ơn huyết những con chịu yêu cầu amen ra của Chúa amen như dùng lên nhìn thông thấu của Hồng Vinh. Con cảm ơn Chúa, mình chưa có được nhân chưa được amen, và cho chúng con không có lòng bị mại amen lắng nghe và đặt lại của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, amen. Chúa Giêsu con thân yêu, thân yêu con, mình Chúa ha, mình Chúa cứ cầu nguyện trong tâm linh Chúa tại đó cho tôi đó. Có nhiều người cần phải có cái sự thay đổi cái suy nghĩ mình ha, có những cái đầu nguyện nắm giữ trên cái đầu óc của mình ha, nên chúng ta cần phải thay đổi ha. Tức là đừng có nghĩ cái gì cũ là cũng đúng, cái gì như đâu gia đình của mình hay là giáo hội của mình hay bất cứ nữa, chúng ta cần phải lột bỏ những cái điều đó và những cái đồng lý văn hóa truyền thống phong tục tập quán. Chúng ta thấy lời của Chúa nói dân Do Thái làm vô hiệu hóa lời của Chúa qua gì, những cái tập tục phong tục của họ, truyền thống của họ. Amen. Thành ra có những truyền thống phong tục quá là thói quen của gia đình, của quốc gia, dân tộc. Ví dụ giống như quốc gia chúng ta thì tin vào rồng, ok, tin vào 12 con giáp, ví dụ vậy vân vân. Cái đó là điều không có tốt, không có đúng ha. Đó chúng ta cần phải loại bỏ đi những cái tư tưởng đã ăn sâu ở trong đời sống của dân con người qua những cái văn hóa và những you know, truyền thống của quốc gia hay có khi là gia đình, ok, nơi mình sinh sống. Mình nó không có đúng theo lời của Chúa chúng ta, vì nó quen quá mình không nhận ra, cho nên chúng ta cần phải nhận ra. Okay? Có nhiều số người trong chúng ta, tôi không biết là chắc có lẽ những người mới, amen, mới giờ, cho nên chúng ta cần phải loại bỏ ha, cần phải có tự giờ suy gẫm lời của Chúa, rồi ăn năn chỉnh sửa để đúng theo lời của Chúa, amen, là đổi mới tâm trí đó. Okay, cảm ơn Chúa không? Nếu chúng ta không đổi mới tâm trí đó, thì mình sẽ không có tiến bộ được, amen. Cảm ơn của Chúa và những cái đó nó cầm giữ của mình, amen. Cảm ơn Chúa cầm giữ và vô hiệu quả lời của Đức Chúa Trời, và giống như Chúa từng nói đó, Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu có một số người tôi thấy có sự cầm giữ trên não bộ đó, trong tâm trí đó. Tôi nghĩ không phải một người mà ít nhất cũng phải ba người bốn người đang bị ảnh hưởng cái sự cầm giữ đó trên tâm trí của mình, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu trong cái lối suy nghĩ cũ kỹ đó, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu, 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 ta cần phải đổi mới ha, amen, cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa Giêsu, và sự việc cái đầu nghĩ nằm ở nằm tâm trí đó, ok, tấm lòng thì tốt mà tâm trí thì chưa được đổi mới, amen. Mình chế yêu cầu tôi mới cỡ, chúng ta cần phải đổi mới tâm trí hay như là của Chúa này. Anh em tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời và khuyên anh em dâng thân thể mình như của lễ sống và thành đẹp lòng Đức Chúa Trời, phải không? Amen. Đó. Đừng làm theo đời nhưng phải biến hóa hay đổi mới tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành đẹp lòng và chọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Cho nên là Chúa kêu chúng ta phải dâng thân thể mình như của lễ sống và thánh, và thứ hai là đừng làm theo đời này, thứ ba phải đổi mới tâm trí của mình, ok, amen. Nên chúng ta cần phải đổi mới cái suy nghĩ tâm trí mình, tại vì chúng ta hiểu biết rằng con người mình không có đổi mới đó, mình giống như Kinh Thánh trong Ngôn á, nên là 27:13 nói là hắn nghĩ trong lòng thế nào thì, cho nên một người nghĩ như thế nào người đó sẽ hành như thế đó, amen. Ví dụ mình nghĩ là cúng quải tổ tiên là đúng thì mình sẽ làm theo mình cúng quải. Nếu mình tin con rồng ăn phước, ok, thì mình sẽ nhìn nó thờ cúng con rồng, hay ví dụ vân 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 vân. Thành ra vì thế mà cái sự đổi mới tâm trí, nếu mình tin là cái Phật tượng ở linh thiêng thì mình sẽ thờ tượng, ok, amen, ví dụ. Thành ra nói chung ha, chúng ta cần phải đổi mới, amen, cái suy nghĩ, lộ đi những cái văn hóa, những cái truyền thống, mọi suy nghĩ cử chỉ nó không cần. Nếu chúng ta muốn đi tốt lành trong chưa thì chúng ta cần phải đổi mới tâm trí của mình, amen. Và có những tà linh, những cái đồng lý nó nắm giữ trong tâm trí chúng ta, cho nên mọi người nên kể từ giờ cầu nguyện Chúa thanh tẩy tâm trí của mình, cho mình nhận ra những cái sự cũ kỹ, những gì không đúng hơn của Chúa để mình nói nó đi, amen. Và khỏi tâm trí của mình, khỏi tư tưởng của mình, và trong số dân vay tham hiến cảm ơn Chúa Giêsu cùng con Chúa Giêsu chúng con tất cả mọi cách tất cả mọi cách chân tất cả mọi cách tất cả mọi cách chân tất cả mọi cách cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu những cái lối suy nghĩ đó nó cầm giữ đời sống chúng ta để chúng ta giống như bị nô lệ vậy đó amen để mình không thoát ra được cảm ơn Chúa Giêsu giống như giống như nghe có một cái bài giảng mục sư cũng chia sẻ đó ok có con voi amen trong một cánh xiếc ok rồi khi cái cánh xiếc đó bị cháy thì con voi nó cũng bị chết theo tại vì nó không có chịu chạy ok người ta nói con voi nó lớn lắm mà tại sao nó không chịu chạy khi lửa cháy nó phải chạy chứ nhưng mà tại sao nó chết thì cái lỗi lầm đó là như thế này nói đó là cái người mà xiệt đó lúc con voi nó còn nhỏ đó ông lấy cái dây xích đó ông xiềng cái chân của nó ok rồi cột đấy nó không có chạy được amen và mặc dù nó lớn lên rồi ông vẫn giữ cái dây xích đó mặc dù cái dây xích đó nhỏ nó ấy là đứt được thôi nhưng mà vì cái ảnh hưởng trong tâm trí của con voi đó nó bị cái xích đó từ nhỏ cho nên mặc dù nó lớn rồi nó cũng không nghĩ nó đi ra khỏi cái đó được hết quay nó cũng cứ vòng vòng đó mặc dù thấy lửa cháy nó không nghĩ nó có sức mạnh để đắc thắng được cái đó hết quay nó cuối cùng nó bị chết và đó là cái ông kinh hãng sĩ ông rất là you know, buồn vì ông quên là cho nên ông nghĩ cái sức nó nhỏ không có ảnh hưởng gì ok cho nên ông cũng không có cãi nó ra nhưng mà chính cái sức đó đã giết chết con voi mặc dù con voi lúc đó nó có khả năng để nó bứt cái xích nó dễ dàng thôi chẳng gì nhưng mà tại vì cái đã gieo cái tư tưởng vào trong con voi từ lúc nó còn nhỏ nó là bị xiềng đó nó không ra khỏi được đầu tiên nó có dãy dụa nhưng mà nó không thoát được rồi từ dãy dụa nhiều lần và cuối cùng nó soi nó là nó bị như vậy mặc dù nó đã lớn lên thôi trong đời sống của chúng ta cũng y như vậy khi chúng ta chưa biết Chúa chúng ta bị những cái tư tưởng cũ kỹ nó chói buộc trong đời sống mình nó xiềng xích chúng ta ok amen rồi mình đã bị định hình giống như vậy bây giờ tin Chúa thì mình cũng không gỡ ra khỏi những điều đó amen ít qua tin thành ra chúng ta cần phải thay đổi hay cần phải gỡ gì và bỏ đi những điều đó amen những cái sự cửa kỹ đó ra khỏi cái suy nghĩ của mình không mình theo Chúa mà những cái định kiến những cái thành kiến thì nó dẫn hình thành cho chúng ta sẽ không tốt được amen cho nên mình phải đổi ha có một người số người trong chúng ta đang bị ảnh hưởng những điều đó Chúa bày tỏ cho tôi rất rõ các em chưa có đổi mới tâm trí chúng ta cần phải để thì giờ để học hỏi là Chúa ha đổi mới suy nghĩ nhận ra những cái cửa kỹ không đúng anh em ví dụ có nhiều điều chúng ta binh dịch cho những cái điều không đúng tại vì gia đình của mình thấy không đừng có nói đụng đến gia đình của tôi nghe ok sai thì sai nhưng mà mình bảo vệ thành ra mình chấp nhận cái sai để mình bảo hiểu cho cái điều không có đúng thì cái đó không đúng ok thành ra đó là điều mà nhiều cái nó giữ mình ok còn mình cần phải là người yêu mến là thật sai phải nhận sai chứ đừng có sai là tại vì gia đình tôi hay là giáo hội tôi sai đừng có ai đụng đến giáo hội tôi hay là đạo của tôi hay cái gì đó cái đó không đúng chúng ta cần phải yêu mến là thật mình không có nói xấu hay gì nhưng mà mình cần phải yêu mến là thật rồi mình nhận ra thì loại bỏ ok có nhiều người như vậy thành ra đó do mà chúng ta thấy không thay đổi tôi nói rằng nên nói chung ha từ trong cái người quen hay bất con chúng tôi nè amen là nó như vậy đó ít qua cuộc đời của họ không bao giờ thay đổi amen amen Chúa ha và cuộc đời đó không có biến đổi mà cũng không làm ai biến đổi tại vì mình không có biến đổi amen tôi đã nói trong người thân quen tôi đó mỗi tuần đi nhà thờ ba ha nhà thờ mà không thay đổi cái suy nghĩ vẫn tin là mẹ mình đạo Phật mặc dù gia đình mình đạo Phật cũng không làm chính nữa không sao hết đạo Phật không sao cho nên đi nhà thờ nhưng mà không bao giờ làm chính nghe bao nhiêu lời giảng rồi biết bao nhiêu mục sư nói về chỉ có con đường duy nhất nhưng mà rồi cũng theo cái suy nghĩ mình cũng y như vậy cho nên đời sống không có gì biến đổi hết. Ngay cả là vợ mục sư luôn. Ok. Nhiều năm không mang thực sự để mang biến đổi người nào. Mà chính gia đình của mình cũng không làm chứng. Chúng ta thấy chưa? mỗi chủ nhật bày tỏ mình giống như yêu mến Chúa thuộc linh đi ba nhà thờ. Chúng ta thấy một người mà đi ba nhà thờ như vậy mình nghĩ phải tốt lắm phải không? Nhưng mà lại không, tại sao? Vì không chịu. Tôi đã nói mà, nhiều người chỉ nghe giống như để nghe, để những bài chính tiết hay, giống như mình đi coi văn nghệ cái gì thôi, ok? Và để đó, giống như qua entertainment gì xong, ok? Chứ còn không có ý thức để áp dụng lại của Chúa, vẫn giữ theo cái cũ kỹ của mình. Và đó là do mà chúng ta thấy nhiều người giống như anh em. Và tôi nói đó là sự thật, đây là trong cái người như nó quen của chúng tôi, ok? Anh em. Cho nên đi nhà thờ nhưng mà không ai nói động đến được đâu. Anh em thì khó. Anh em nói chung để nói cho chúng ta cái cũ kỹ đó làm cho chối buộc. Chúng ta nắm được không? Anh em có nhiều người chúng ta cần phải nhận ra, cần phải nhận ra để rồi loại bỏ đi những cái cũ kỹ, những cái xiềng xích đó. Anh em. Nếu chúng ta không thoát những cái xiềng xích đó, đồng loại đó nó không làm cho chúng ta tốt hơn. Mặc dù chúng ta có nghe lời Chúa nhưng rồi cái xiềng xích nó cũng kéo chúng ta trở lại, cũng y như trước, không có khác gì bao nhiêu hết. Cho nên chúng ta cần phải phá bỏ những cái xiềng xích, những cái gông cùm, những cái sự cố kỵ thì chúng ta mới tiến bộ được, ok? Amen. Đó là do mình Chúa kêu mình phải đổi mới tâm trí của mình, tức là loại bỏ thì những cái sự cố kỵ. Amen. Kinh Thánh cũng nói ai trong Đấng Christ nấy là người được dựng nên mới, những sự cũ phải qua đi là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải loại bỏ đi những sự cũ. Bây giờ mình người mới trong Chúa, mình phải mặc lấy cái người mới, tư tưởng phải mới theo cái lời của Chúa dạy. Mọi suy nghĩ chứ đừng có dùng cái cũ kỹ. Giống như tôi đã nói, cũ kỹ của chúng ta trong cái nhiều tôn giáo đời này đó, nó phải do đâu. Tại vì nhờ cậy Chúa thì vậy, mình nỗ lực của mình, cố gắng của mình, nên mình nhờ cậy Chúa, đó là cái văn hóa dạy. Cho nên mình tin Chúa, mình cũng yêu như vậy, thấy không? Cho nên mình cũng phải thay đổi, để rồi mình mới đi theo Chúa, phải học đổi mới trong tâm trí mình, học quyết nguyên cậy nơi Chúa, nhờ ơn Chúa giúp mình, mình mới tốt được. Amen. Nếu mình theo cái cũ văn hóa đó là mình sẽ không tốt. Amen. Nó dường như tốt nhưng mà nó sẽ không tốt. Đó là điều sứ đồ Phaolô nói là người Do Thái họ không phục sự công bình của Đức Chúa, họ tự lập sự công bình kiểu riêng của mình, ok? Và bởi mà họ nhưng pháp mà họ không có cái đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy không? Trong Roma đó, Roma sứ đồ Phaolô có chia sẻ là chương 13-14 gì đó, ông nói về gì đó, chúng ta thấy rất rõ. Tức là người có họ không, tại vì họ cậy lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu để được xưng tụng mình thì họ không. Nó cái đó gì họ yếu, chúng tôi sẽ cậy bởi hy vọng cái sự công bình chúng tôi qua dân giữ luật pháp hơn là đức tin nơi Chúa Giêsu. Thì chúng ta tưởng họ tưởng đạt được thì lại không đạt được. Amen. Thấy không? Thành ra chúng ta cần phải hiểu. Amen. Thành ra cái sự công bình đó là nơi Chúa Giêsu, ok, nơi đồng tin nơi Chúa Giêsu và làm cho chúng ta được công bình. Amen. Rồi bởi nơi tin cậy nơi Chúa mà làm chúng ta có sự đời sống chắc thắng. Amen. Chứ một người cố gắng sống một đời sống khác mà bởi khả năng riêng mình sẽ thất bại. Tôi bảo đảm không bao giờ đạt được hết. Nhưng mình đời sống rất thắng là đời sống biết nương cậy nơi Chúa. Amen. Nhờ cậy Chúa giúp mình mới rất thắng được. Amen. Tôi nói giống như mọi người, hai người leo lên trên núi. Chúng ta hãy hình dung. Núi rất là hiểm trở, rất là cao, vừa hiểm hóc hiểm trở. Một người dùng sức kia mình để leo lên đến núi. Ok. Còn một người kia cũng leo lên đến núi mà có sự dây. Khi nào khó quá không được, cứ lắc lắc là dây có người trên đó kéo mình lên. Thì chúng ta nghĩ cuối cùng ai sẽ lên đến đỉnh núi? Người không cần giúp đỡ bởi sức riêng, với người có sự giúp đỡ đó giống như sợi dây, thì chúng ta nghĩ người nào sẽ lên được tới đỉnh núi? Chúng ta thấy cái người có sợi dây sẽ lên được, bảo đảm sẽ lên được lên đỉnh núi. Còn người kia chưa chắc, mà phần lớn là không được, tại vì cái núi quá hiểm hở. Sức con người như kiểu giống như kiểu chúng ta nói giống như kiểu không khác gì biển Thái Bình Dương đi, mà một người dù có tập luyện bao nhiêu đi nữa, ok, để lội qua được cái biển Thái Bình Dương nhé, là cái như suốt đời cũng bây giờ tập bao nhiêu đi nữa cũng không bao giờ vượt qua được biển Thái Bình Dương. Đừng có nói biển Thái Bình Dương nhỏ hơn cũng còn không có nữa, gia đình chi biển Thái Bình Dương, thành ra nó vượt ngoài sức của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nhờ cậy. Thì trong ý niệm đó, cuộc đời chúng ta theo Chúa của mình, chúng ta không thể nào đi xa được nếu chúng ta nhờ sức riêng, dù cho mình cố gắng nỗ lực bao nhiêu. Cho nên cái sự đi xa được đó là nhờ, giống như chúng ta biết, muốn qua được khỏi Thái Bình Dương chúng ta phải nhờ chiếc tàu hay là chiếc máy bay. Cái đó nó mới mang chúng ta đi được. Amen. Vì đó nó mới có khả năng. Thì cũng vậy trong đời sống thầy Chúa đó. Chúa là đấng có khả năng. Khi chúng ta nhờ cậy Chúa mới giúp mình vượt qua mà cái điều bất lực của con người, cái điều không khả năng của con người mới đi được. Còn nếu chúng ta cứ cậy vào mình, không bảo đảm, không bao giờ đi xa được. Amen. Tôi đã nói giống như một người mà tập luyện, dù có tập bơi cách mấy đi nữa, nỗ lực đó là cái hình thức của tôn giáo. Tại sao không đạt được là như vậy? Tại nó vượt xa hơn cái nỗ lực của con người. Amen. Thì ra chúng ta cần phải nhờ cậy ha. Amen. Nhờ cậy Chúa thì mình mới sống được, sống đắc thắng được. Thành ra ý là điều đó tôi mới nói. Cho nên nhiều người chúng ta vẫn còn chối buộc qua những cái văn hóa. Ok. Dĩ nhiên mình Chúa muốn mình sống theo lời Chúa. Cái đó là điều đúng, không có gì sai chẳng. Tôi đã nói mục đích là hai người đều đến cái đỉnh núi. Ok. Mục đích là cái điểm mình đến là cái đỉnh núi. Nhưng một bên thì bởi sức liên cố gắng gieo, không cần giúp gì hết. Còn bên đây là ân điện, là mình có sợi dây. Ok. Amen. Leo là không được, chỉ lắc lắc là kéo mình ra khỏi đó. Ok. Thấy không? Thành ra ân điển là gì? Tức là mục đích không thay đổi. Mục đích sống theo lời Chúa không thay đổi. Nhưng mà một người sẽ đạt được và một người sẽ không đạt được. Một người đạt được là tại vì nhờ ơn Chúa. Còn một người không đạt được là bởi sức của mình. Và theo Chúa mình làm được. Chúa dạy khó quá, ai làm được. Cho nên cái nào làm được thì làm, cái nào không được bỏ qua. Thành ra đó là cái đó mà chúng ta thấy. Trong hình thức mà nhiều người theo Chúa mà họ thấy niềm vui khỏi cảnh là chỗ đó. Yeah. Nhưng mà người theo Chúa biết nhờ cậy Chúa thì không thấy nữa. Thấy nó nhẹ nhàng. Amen. Thành ra đó là cái suy nghĩ mà nhiều người chúng ta cần phải thay đổi ha. Đừng bị văn hóa trào lưu. Amen. Suy nghĩ là phải biết nhờ cậy Chúa. Amen. Phải học biết nhờ cậy Chúa nhiều. Sức mình không có đạt được, không thể vượt qua nhờ cậy chiếc máy bay. Chúa giống như chiếc máy bay. Giống như Chúa Giêsu nói chẳng bởi ta không được ai đến cùng cha. Có nghĩa là không nhờ cậy Chúa đừng có hy vọng đến được cùng cha. Amen. Tức là Chúa giống như chiếc máy bay hay chiếc thuyền. Bây giờ tôi nói điều này để tôi giải thích là có một số người vẫn còn bị chối buộc trong suy nghĩ đó. Thì nãy tôi cầu nguyện đất qua tôi. Bây giờ tôi phải chia sẻ để cho chúng ta cần phải nhận ra để loại bỏ những suy nghĩ thì chúng ta mới đi xa được. Ok. Amen. Cảm ơn của Chúa. Tôi nói mục đích là Chúa muốn chúng ta yêu mến Chúa, dâng dự lời Chúa, nhưng mà không phải chỉ bằng sức của chúng ta thôi. Amen. Và bởi ơn của Chúa. Đó là điều tôi nói. Chứ còn cái mục đích thì không có thay đổi. Mục đích để đến đỉnh núi là không thay đổi. Amen. Mục đích Chúa muốn kêu gọi chúng ta để yêu mến, dâng dự luật lệ của Chúa không thể thay đổi. Amen. Nhưng mà cái phương pháp là thay đổi là chúng ta được nhờ giúp đỡ qua ân điển để chúng ta hiểu biết. Amen. Thấy không? Cho nên đó là do mà như ai nắm được cái điều này cần phải nhờ đổi mới đó. Và đổi mới cần phải lột đi những cái cũ kỹ, ok, của những văn hóa rồi tánh đạo của Chúa mà vẫn còn áp dụng cái cũ kỹ đó. Đó là do mình không thấy phước hạnh theo Chúa sao mệt quá, Chúa dạy khó quá, ai sẽ làm được. Những cái câu mà chúng ta sẽ nghe đó, ai sẽ làm được, theo Chúa khó khăn quá, theo Chúa mệt mỏi quá, theo Chúa dạy. Cái đó là không đúng. Cái đó khi suy nghĩ đó là cái kiểu sức của mình, ok. Amen. Còn cái người mà ân điển họ sẽ không nói gì. Tại vì tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thiên sức cho tôi. Amen. Cho nên đó do mà khi biết nhờ cậy Chúa mình sẽ không nói những cái câu đúng rồi. Amen. Cho nên ai mà nói những cái câu như vậy là mình biết người đó đang nương cậy vào đâu rồi đấy. Nương cậy sức của mình đấy. Amen. Mọi người nắm được tôi nói không? Nắm lên Chúa Giêsu. Nắm lên Chúa Giêsu. Cho nên mọi người nên suy xét lại ha. Khi mình theo Chúa mà mình thấy mình nói như vậy, mình biết mình phải học tập để thay đổi suy nghĩ, đổi mới trong tâm suy nghĩ của mình, ở bên của mình. Chúa nói ách ta dễ chịu, anh ta nhẹ nhàng. Chứ không phải theo Chúa và Chúa làm cho mình nặng nề thêm đâu. Đặt thêm gách cho mình thêm đâu, không phải đâu. Amen. Những con đường Chúa chỉ dạy mình là con đường tốt lành. Cho nên Chúa nói hỏi những kẻ mệt mỏi, cái nào đến con ta là như vậy. Amen. Nên chúng ta cần phải đến nhờ cậy Chúa ha, để Chúa thêm sức niềm năng lực nghe cho chúng ta sức mới cần cần. Thì chúng ta cần là biết nhờ cậy Chúa, nương cậy nơi Chúa. Mình Chúa Giêsu đó là điều ha, amen. Đó là lý do mà cuốn sách Hành cũng nói cái phần của chúng ta là gì, nương cậy, tin cậy. Phần của Chúa là hành động và làm việc, amen. Khi chúng ta cố gắng làm việc với sức mình thì Đức Chúa Trời sẽ không ngăn. Amen. Khi chúng ta tin cậy, nương cậy Chúa, nhờ cậy Chúa thì chúng ta, Chúa lại làm. Chúa lại làm gì? Có nghĩa là Chúa sẽ hành động và Chúa sẽ làm việc trong tấm lòng chúng ta để chúng ta vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Ngài. Tự nhiên mình có cái lòng thao thúc để làm gì đó, có lòng thao thúc để làm cái điều đó. Ok, amen và vân vân và vân vân. Nên Chúa ơi sự một cách dễ dàng ha, amen. Đó là điều để chúng ta nắm được. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa thăm viếng hai chúng ta. Cho nên Chúa muốn chúng ta học tập làm theo lời Chúa, nhưng mà chúng ta phải hiểu nương cậy nơi Chúa. Chúng ta mình thấy nó nhẹ nhàng chứ không phải mệt. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Xin Chúa ban ơn chúng ta. Cho nên những người chúng ta cần phải đổi bỏ những cái suy nghĩ thô kệch rất ra ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Được rồi chị. Biết nhìn đến Chúa Giê-xu, biết nhờ cậy Ngài, biết nương cậy Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa đã giúp đỡ chúng ta. Amen. Mình hoàn thành được. Amen. Mục đích và Đức Chúa Trời. Amen. Mục đích và Đức Chúa Trời của Chúa đó. Ok, chúng ta nghĩ sức mình có thể hoàn thành mục đích và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta bằng sức riêng của mình được không? Amen. Chúng ta nắm được không? Đó chúng ta cần phải nhờ. Thành ra Ngài có kế hoạch, Ngài có chương trình, có nghĩa là Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Amen. Để đạt được đó là đánh yên ngủ là như vậy. Nên Ngài hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải học tập, biết nương cậy. Amen. Nhờ cậy Chúa và tin cậy Chúa. Amen. Và nhờ cậy Chúa thường xuyên. Amen. Nhờ cậy Đức Giê-hô-va trời ta. Đức Giê-hô-va là hòn đá trong thời đại đó. Nhờ Chúa Giê-xu. Nhân 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 Chúa Giê-xu. Tôi nói cái điều này đã để giúp một số anh chị em còn bị chối buộc. Cho nên bây giờ tôi thấy nhẹ đi tâm linh nhiều đó. Những người đã nhận ra được. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Nhưng mà con người vẫn còn bị stuck, chưa có ra được. Amen. Những người chưa được. Nên Chúa Giê-xu cần đỡ hơn nhưng mà chưa có ra được. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Em ơi, giờ chúng ta còn con cầu xin cho thăm viên. Amen. Cảm ơn Chúa. Mọi người nắm được và đổi mới trong tâm trí của mình, đổi mới trong cái suy nghĩ của mình, loại bỏ đi những thiền thống, những suy nghĩ cổ kỳ ảnh hưởng bởi văn hóa, amen, trào lưu, phong tục tập quán, amen, cảm ơn Chúa, xin tất cả mọi sự, amen, để lời Chúa, amen, để chúng con không, để người lời Chúa không bị chối buộc. Và tôi đã nói với mọi người, có nhiều người đọc lời của Chúa đó, họ nói như thế này. Con người để cái nào số 1 là quan trọng nhất, ok? Số 2 là cái quan trọng thứ nhì, thứ ba. Cho nên khi họ đến lời Chúa, họ nói cái gì số 1 là quan trọng nhất. Cho nên trong ân tứ đó, họ nói ân tứ, nói tiếng mới là lít thằng chót, cho nên không quan trọng. Muốn tìm ân tứ của Chúa thì cái nào ở trên đầu mới là quan trọng. Cho mình thích xin Chúa những cái gì. Cái đó, tức là họ dạy, tức là họ dùng những văn hóa ngoài đời để vô gấp lần lời Chúa. Nó không đúng Kinh Thánh. Kinh Thánh không có bị giới hạn số 1, số 2. Có khi số 1 là quan trọng, mà có khi số 1 không phải là quan trọng. Amen. Tại sao tôi nói như vậy? Kinh Thánh nói, mình bây giờ có 3 điều. Đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Đức tin là được biết hàng đầu, đúng không? Và tới đó là sự trông cậy. Cuối nhất là tình yêu thương. Nếu mình đánh giá như vậy thì yêu thương là ít quan trọng nhất, không có được quan trọng. Nhưng mà chúng ta nghe nói, nhưng mà, cái gì quan trọng nhất lại là tình lít hẳn chót, nhưng mà lại quan trọng nhất. Chúng ta thấy chưa? Thành ra nếu mình đem cái văn hóa để suy diễn lời Đức Chúa Trời đó, nó rất là bậy bạ, không có hiểu đúng lời Kinh Thánh. Chúng ta nắm được không? Thành ra lý do mà chúng ta cần phải loại bỏ đi, ok, những văn hóa thế gian để cho lời của Chúa được hướng dẫn mình mới thấy rõ chính xác. Còn cứ để cho những cái tư tưởng đó hướng dẫn mình đó, cách qua mình giải sai lời của Chúa, hiểu không đúng Kinh Thánh là như vậy. Amen. Chúng ta cần phải để cho lời Chúa một cách vô tư lại, đừng có bị ảnh hưởng, thì mình mới thấy rõ được, mới hiểu rõ được. Tôi nói đó thí dụ một cái đơn giản vậy để cho chúng ta hiểu không? Và bên cạnh cái giới hạn của con người để suy diễn và đánh vô hạn và cố gắng giải thích tầm bậy. Thành ra chúng ta cần phải loại bỏ đi. Amen. Thì lúc đó mình mới nhìn thấy cách rõ ràng. Amen. Thấy không? Thành ra đó do mà những người bị không có hiểu được từ Bắc Kinh Thánh Linh, mà Thánh Linh nói rằng Thánh Linh là một, rồi tại sao mà như nơi này đã giống như vậy là hai rồi. Vì tôi có Bắc, có Thánh Linh không hiểu là gì là tôi phải có Bắc Kinh Thánh Linh không. Nhưng mà Kinh Thánh cho nó khác, thấy không? Cho nên họ không thể nào nắm được. Vì có cái sự tại sao Thánh Linh là một và có Thánh Linh và Bắc Kinh Thánh Linh là khác. Tại sao nó khác, mà nó không? Nhưng mà nó có sự khác biệt cho nên họ không nắm được. Cho nên họ bị cứ dùng cái tư tưởng, cái cũ kỹ đó, anh em, để chối buộc. Okay. Thì tôi có cái đó là tôi phải có hết chứ. Nói như vậy, tại sao tôi có Chúa mà tôi không hết? Có hết cái điều Chúa hứa cho tôi, sao nó không bày tỏ ra? Yeah. Nó có trong một phương diện là một. Nhưng mà để nhưng nó có cái điều đó hay không là một vấn đề khác. Cho nên nếu mình cứ suy nghĩ theo cái kiểu đó là mình sẽ không bao giờ hiểu đúng được cái lời của Chúa. Nó thật là chứ. Mà họ lại chấp nhận, họ khó tin những cái điều như vậy mà lại tin cách dễ dàng là Đức Thánh Linh ở với mọi người thì không có vấn đề gì. Ngài không có bị chia gì hết. Thành ra đó do mà tôi nói những cái suy nghĩ, lý luận của cứ đem cái văn hóa của con người, cái giới hạn của con người để rồi giải thích lời của Đức Chúa Trời. Amen. That's why chúng ta bị chối buộc. Amen. Thấy không? Amen. Rồi cũng bởi giải thích đó, nói khi một người có Thánh Linh của Chúa ngự làm sao ma quỷ có xâm nhập được. Thấy không? Tất cả đó là những cái suy nghĩ của con người. Amen. Chứ không phải lời Chúa nói như vậy. Nhưng mà tất cả là làm sao Đức Thánh Linh với ma quỷ có thể ở cùng trong một thân thể được. Tại vì cho nó, đó là cách lý luận của họ. Đúng rồi không? Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên đó là lý do. Nhưng mà Kinh Thánh không nói như vậy. Amen. Kinh Thánh cho chúng ta biết, nói tôi muốn làm điều lành mà gì đó. Có nghĩa là có hai cái lực rõ ràng. Chứ không Kinh Thánh nói là có Thánh Linh ngự rồi không có ma quỷ. Nếu có Thánh Linh thì không có xác thịt là mở cửa cho ma quỷ chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà chúng ta cứ dùng cái lý luận của văn hóa, của đời này, cái riêng của mình để rồi mình giải thích lời của Chúa đã qua nó rất là tầm bậy là như vậy. Cho nên chúng ta cần phải để lời của Chúa, giống như lời của Chúa. Cho nên một người họ nói là có ma quỷ, có Chúa thì không có ma quỷ, cho nên như thế một người có Thánh Linh của Chúa thì không thể nào ma quỷ có thể xâm nhập được người đó, dù cho người đã sống tội lỗi không. Cho nên cái đó là cái điều hoàn toàn không đúng Kinh Thánh. Đó là do những cái tư tưởng và vì cái lý do đó mà người ta sống một cách như nó buông thả, không có cẩn thận là như vậy. Bởi vì tôi đã có Thánh Linh, tôi đã được tin Chúa này nè, cho nó hoàn toàn những cái dẫn dạy đó là tầm bậy mà không đúng. Là chúng ta thấy rất rõ. Nó làm như khi là có Chúa là ma quỷ nó chạy trốn, nó không dám gần Chúa, nó thấy Chúa thì xa, nó chạy trốn mất tiêu rồi. Kinh Thánh không cho chúng ta thấy nữa. Nó ma quỷ kiện cáo chúng ta ngày và đêm, nó đến trước mặt Chúa nó kiện cáo, chứ nó có chạy trốn đâu. Chúng ta thấy nó đã kiện cáo ông Dớp trước mặt Chúa mà. Nhưng mà cái suy nghĩ rồi mình nghĩ có Chúa là Chúa vĩ đại, cho nên ma quỷ phải thấy Chúa là nó chạy trốn mất thì sao, nó đâu có dám gần đâu. Thành ra vì thế một người có Chúa là ma quỷ không dám gần, ý kiểu vậy. Thành ra đó những cái sự phân tích giải nó không có đúng Kinh Thánh. Đúng theo cái lập luận của con người, theo cái khôn ngoan của con người. Cho nên đó do mà khi chúng ta đọc lời của Chúa đó, chúng ta giải rất là sai là những cái tư tưởng nó như thế. Vào cái lối suy nghĩ của mình. Amen. Thành ra để nói cho mọi người nắm được ha. Thành ra chúng ta cần phải đổi mới, cần phải thay đổi cái sự suy nghĩ của mình. Amen. Từ đó những cái suy nghĩ cố kỵ, những suy nghĩ chối buộc, những suy nghĩ làm cho chúng ta không có hiểu đúng lời của Chúa. Amen. Lời của Chúa không có giới hạn, không có bắt buộc bởi văn hóa hay trào lưu. Cái gì đó. Okay. Để cho lời của Chúa nói giống như tôi nói hôm nay. Số 1, đối với bên ngoài có thể là quan trọng nhất, mà đối với văn hóa của Kinh Thánh hay lời của Chúa, số 1 chưa chắc. Amen. Thấy không? Giống như tôi nói, thí dụ đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Ba điều đó thì tình yêu thương được liệt kê cuối nhất. Đúng không? Theo cái cách của mình, cái nào cuối nhất là cái người đó là như số 1 là quan trọng nhất hay được thưởng, thí dụ vậy. Amen. Cuối nhất là ít quan trọng nhất, thì Kinh Thánh nói. Nhưng điều quan trọng nhất là tình yêu thương. Cuối mà lại là quan trọng hơn hai cái điều kia. Như vậy theo cái văn hóa ngoài đời đâu có đúng. Đúng không? Thành ra đó do mà tôi muốn nói thì là ok. Và Chúa Thánh Linh đã cho tôi thấy những điều này. Okay? Để cho nó nói cho mọi người hiểu ha. Thành ra để hiểu đúng lời của Chúa đó, chúng ta cần phải lột bỏ hết. Amen. Những cái văn hóa, những cái trào lưu, những cái suy nghĩ cũ kỵ. Amen. Để cho lời Chúa. Amen. không bị giới hạn, để biết theo cái lời của Chúa. Thì lúc đó mình mới hiểu đúng Kinh Thánh được. Amen. Mới tốt được. Còn mình cứ để những cái đó nó ảnh hưởng mình. Đó là giờ mà Chúa nói là các người để cho truyền thống không làm cho vô hiệu quả là Đức Chúa Trời là như vậy. Amen. Cảm ơn Chúa. Cho nên chúng ta cần phải lọc vào họ. Bây giờ tôi nói vậy là tại sao tôi cảm nhận ở trong tâm linh. Amen. Một số người chưa thoát ra được. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa để cho chúng ta nắm vững cái nhân linh. Và chúng ta cần phải đổi mới tư tưởng của mình. Đừng có để những cái điều đó cho. Cảm ơn Chúa ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. 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 Tức là giống như mình đến với Chúa trong một cái tâm linh tư tưởng thuần khiết, không đang bị ảnh hưởng bởi điều gì. Ok, thì nó mới tốt được. Giống như tôi biết có nhiều người, tôi nói cho thế này, khi tôi học tiếng Anh ở Việt Nam, ok, nói gì tôi không phải tiếng Anh, tôi giờ tôi phải nói câu chuyện tôi thì khó. Tôi khi tôi về miền Bắc đó, tôi gặp cái một cái người gia đình này, thì người vợ của ông á ở Việt Nam cũng là bình thường thôi, mà ông này người chồng đó là giáo sư về tiếng Anh tại Việt Nam, và ông nói như thế này, lúc đó tôi chưa là mục sư á, ông nói với tôi đó là tôi đó, ông chia sẻ với tôi đó, tôi ở Việt Nam mà tôi là giáo sư về tiếng Anh dạy đó, ok, tên là dạy trong đại học ha, gì nữa hay gì đó, mà bây giờ qua Mỹ tôi nói Mỹ nó không hiểu tôi, mà Mỹ nói tôi không hiểu. Vợ tôi không có biết tiếng Anh gì ở Việt Nam, mà vợ tôi nói Mỹ hiểu. Mà Mỹ nói vợ tôi hiểu, mà tôi là người dạy. Tại sao? Tại vì ảnh đã bị chối buộc trong cái mình nghĩ là mình biết, mình hiểu, mà nó tới Mỹ đây, vợ của ổng đúng ra ổng phải hiểu biết tiếng Anh, ổng phải giỏi hơn vợ ổng, đúng không? Nhưng mà ổng nói Mỹ không hiểu, Mỹ nói ổng cũng hiểu. Tại vì sao? Tại vì ổng bị chối buộc vì ảnh hưởng cái đó, nghĩ là mình biết. Còn vợ ổng không có nghĩ mình biết. Cho nên vì thế khi ra học tiếng Anh, cố gắng lắng nghe người Mỹ nói sao, và nhá y theo như vậy. Ok? Để học nghe kỹ cho nó phát âm sao nó. Cho nên bà nhá theo gì cho nên Mỹ hiểu. That's why, bà không có để, bà không biết, cho nên bà chỉ cần giống như một người mà không nhận thức, cho nên để ý kỹ coi có phát âm sao, tôi cố gắng nhá theo vậy. Và nhá theo vậy mà bà nói thì người ta hiểu. Cho nên cuối cùng nói, giờ tôi trở thành thông dịch cho tôi, cái ông nói. Tôi là giáo sư mà tôi nói họ không hiểu, họ nói tôi mà bây giờ vợ tôi trở thành thông dịch lại cho tôi. Chúng ta thấy không? Ok. Thì ý tôi cái dùng cái câu chuyện đó là gì? Giống như chúng ta cũng vậy. Khi đến với lời của Chúa đó, chúng ta không khác gì. Mình bị những cái thành kiến đủ thứ chuyện, ok, ảnh hưởng mình, cho nên mình đến lời Chúa đó, mình đọc lời Chúa, mình cũng bị chối buộc vào đó và rất quay. Thì là Chúa nói, cho nên mình cần phải lội đi. Giống như một cái người không bị ảnh hưởng gì, lúc đó mình mới học, mình mới dễ thấy được là thật của lời của Chúa. Thành ra Chúa mới nói ha. Ok, cho chúng ta nắm được cái điều đó. Amen. Chúa ban cho chúng ta. Ok. Để nắm được những cái điều này trong đời sống của mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu ha. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Chúa ban ơn cho chúng ta. Amen. Và cho thần đang con của cầu xin cha ban ơn và thăm viếng. Amen. Thánh thống cho. Amen. Cảm ơn Chúa và đất nước Mỹ này. Và để đơn lực này sẽ là con lịch mình những âm mưu lật đỏ lòng âm mưu tại vì quỷ phá những âm mưu cơ hội của các thù nghịch cùng tổng thống trong tại vì quỷ phá chúng dân Chúa Giê-xu trong trong bộ quỷ phá không được cơ sự mình cảm ơn Chúa Giê-xu cảm ơn cho đây được do thầm diễn tổng thống lòng trong nhìn giữa lòng hướng dẫn ông ban ơn cho ông có lòng kính sợ Chúa đi để cho con ông có tấm lòng tốt lành không với Chúa không bị ảnh hưởng những việc không tốt nó không nên trình diễn tổng thống trong của Chúa trong dân Chúa Giê-xu, dân Chúa Giê-xu kết cho miếng. Cảm ơn Chúa, lòng tâm linh tốt lành trong dân Chúa, nó tốt lành và có sự khôn ngoan thông sáng trên đất Chúa trong con. Cảm ơn Chúa trực tiếp kiềm giữ ông và gia đình của ông. Đang ơn cho đất nước này, miếng. Con đừng xin sợ Chúa. Các thẩm phán tòa án là những người kính sợ Chúa, miếng. Giáo sư trường học, con thật, mà chúng con có là những người kính sợ Chúa trong con cảm ơn ngay. Con cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô, con cảm ơn Cha Thánh Thần của chúng con, cảm ơn Cha, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Cha Thánh Thần, Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô, cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô, cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn Chúa Giêsu. Cơ sở mà cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở cơ sở mà cơ sở giúp 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 cơ sở cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở giúp cơ sở mà cơ sở cũng có tham diễn tham gia thân diễn tham diễn làm ơn người cơ sở Cảm ơn Chúa. Tóc quan trung dân chưa có sơ cất tông cơ sở cơ sở cất tông 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 cơ Chúa chúc con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, kính thông ơn Chúa, Chúa xuất hiện. Amen, cảm ơn Chúa ha. Amen. Ok, lời cho Chúa qua. Cảm ơn Chúa. Qua còn đó không? Nếu không thì chắc chúng ta đọc lại cầu nguyện chung để chấm dứt hả?
Amen, cảm ơn Chúa và cảm ơn Mục sư. Xin Chúa ban phước cho Mục sư đã cầu nguyện chúc phước cho tất cả anh chị em cũng như chia sẻ những cái lợi thích mà tất cả chúng ta cần cần phải biết đến. Cảm tạ Chúa. Giờ này mình cầu nguyện chung. Rồi sau đó mời anh chị em hiệp tôi hòa đồng sự cầu nguyện chung. Lạy cha chúng con ở trên trời, dân cha được tôn thánh, được cha được đến, vì cha được nên ở đất nước trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin cha tha tội lỗi cho chúng con, cũng như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Xin chờ để chúng con bị cám dỗ mà cứu chúng con ra khỏi điều ác, vì được quyền vinh hiển được phục về cha đời đời vô cùng. Amen, amen. Cảm tạ Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 amen. Lordy, Lordy, hallelujah, Lordy, Lordy, hallelujah, Lordy, Lordy, hallelujah, hallelujah. Amen. Cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước cho mục sư cũng như cả nhà mình từ Việt Nam qua Mỹ. Ngày càng ơn càng thêm ơn phước càng thêm phước. Rồi xin anh chị em nào giơ chữ lời giúp tiếp trong những phần mà anh chị em mình còn lại có những câu nhu cầu kinh cầu nguyện và cầu nguyện cho đất nước Việt Nam, đất nước Mỹ. Tất cả tôi tới Chúa cũng như cả khối thánh. Vậy là như cầu nguyện cho con Hoa là Nguyễn Trường Sơn, ngày hôm nay Trường Sơn sẽ trở về nhà, về thăm nhà được 3 tuần. Dạ, xin Chúa giữ gìn cũng như ban ơn chúc phước.
Xin chào.
Giờ này hoa xin mời, dạ, xin mời chị Hồng giúp hoa. Trong cái còn lại này hoa đem này vô bác sĩ uống.
Hello, con. Hello, hello.
Không thì anh nhớ chị Tina, anh nhớ chị Tina hướng dẫn phân con lại dùng hóa chị Tina.
Ok. Dạ, bây giờ xin mời tất cả các anh chị có ai có nhu cầu gì xin dâng lên và chúng ta cùng hiệp một cầu nguyện cho nhau ạ.
À. Dạ, mục sư cầu nguyện dùm cho anh Ngô. Anh Ngô anh yếu á, anh ốm, yếu ốm, ăn phải xay ra chứ không có ăn được. Dạ.
Yeah.
Chị Hạnh phải không chị Hạnh?
Dạ yeah, đúng rồi, dạ.
Yeah. Ok, ok, đến được thì tôi sẽ cùng. Ok, cảm ơn Chúa không? Cảm ơn Chúa. Đặt tay, đặt tay cho nên người chồng của chị đi amen. Amen.
Dạ,
cảm ơn
Ngô.
Chúa.
Dạ, Ngô Trần.
Ngô Trần, amen, là cha toàn năng của chúng con. Amen. Ấy chẳng phải với quyền thế nào. Không điều gì khó quá cho Chúa, chúng con nắm lấy sự thành tính và lời hứa của Chúa để chúng con công bố amen sự chữa lành qua lần rồi mà Chúa Giêsu đã con công bố sự phục hồi và sự chữa lành cho nên anh Ngô Trần amen chồng của anh amen chứng danh thì công bố không có điều gì khó quá cho con công bố sự phục hồi và sự chữa lành trên thân thể sức khỏe của anh Trần Ngô amen Ngô Trần này. Nên Chúa Giêsu con công bố sự phục hồi và sự tái tạo của anh trên thân thể, trên sức khỏe của anh. Amen. Con công bố những gì sai trật chúng làm, gì làm cho anh không có được bình thường, gì làm cho anh không ăn uống được, không tiêu hóa được, phải tăng đến. Con công bố sự phục hồi, sự chữa lành trên tâm linh, tâm hồn, thể xác. Con công bố sự tái tạo mới. Amen. Trên sức khỏe, trên thân thể. Con công bố sự chữa lành trên tay chân của anh. Amen. Do thất quan, xương cốt của anh. Amen. Các bộ phận cơ quan trong thân thể. Amen. Tim, đường gân, mạch máu, bao tử, đường ruột. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, thần gian. Amen. Cảm ơn Chúa. Đã rách chứng minh Chúa Giêsu. Con công bố tim, mạch. Cảm ơn Chúa. Tất cả con công bố sự tái tạo. Tim, mạch, tưởng hợp được khỏe mạnh tốt hơn. Đừng gân Chúa Giêsu công bố sự tái tạo mới trong tim. Có anh mặt có áo có anh trên dân Chúa Giêsu cũng đang Chúa Giêsu trong dân Chúa con công bố sự phục hồi và sự chữa lành trên tâm trí tâm hồn tâm linh có anh trên dân Chúa Giêsu trong não bộ có anh trong cảm ơn Chúa Giêsu amen cảm ơn Chúa thần kinh của anh amen tất cả được tốt lành trên dân Chúa Giêsu amen cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta sự tâm linh không còn có sự bại liệt không còn có sự amen không tốt lành trong dân Chúa tất cả phải được tốt lành trên dân Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu thăm viếng ban ơn cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu kết thúc cảm ơn cha cảm ơn Chúa Giêsu chúc phước cho tâm trí anh não bộ con nên tư tưởng của anh sinh nên Chúa Giêsu trong dân tinh thần cảm ơn Chúa Giêsu nên Chúa Giêsu kết thúc cảm ơn Chúa Giêsu kết thúc cảm ơn Chúa Giêsu cảm ơn Chúa Giêsu trong dân Chúa Giêsu nên Chúa Giêsu đứng dậy thấm dự amen trong suy nghĩ trong trí anh ta chặt khai tăng doanh chia ở cả trong cái sự những điều đó khai tăng biến và chưa tăng những điều đó khai tăng biến và chưa tăng amen để có tư ý đó ý tưởng đó nói tục doanh chia giờ cho dòng sự sống sự sáng doanh chia giờ cho cảm ơn Chúa giờ cho sự sống sự sáng của Chúa được tuyên truyền tâm linh thánh hơn để xác của anh trong câu chân amen doanh chia trong công bố sự thật hơn sự tái tạo mới amen sự tái tạo trên thân thể con trong trường gia thích con trường dân xương cốt còn xương gân chưa hết rồi. Chúa giờ tôi chết con hiền thánh mình chào đời thật. Cảm ơn Chúa giờ tôi chết thánh mình Chúa giờ tôi chết mình. Mình ban Chúa giờ tôi cùng lời cho mọi sự sai chặt và tan biến để chúng nên chưa mọi việc đã sai chặt rồi thành mình đã ăn được thật không? Các con chỉ có sống ở chỗ sai chặt trong thân thể con. Từ đó trước và tan biến để con công bố những sai chặt trong thân thể con. Thân biến và tan nhưng toàn thì giáo nhân những gì không đúng phải được phục hồi những gì anh em tiếng khuyết và được tái tạo mới trong dân chứ không có những sự phục hồi dân dân chẳng lo trong dân chứ không bằng chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu, cảm ơn Cha đời đời của chúng con, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa chúng con, cảm ơn Chúa đã ban ơn cho anh em, cảm ơn Chúa chúng con công bố anh sẽ được khỏe mạnh, anh sẽ được trỗi dậy anh em, không còn không còn đau bệnh nữa, mình gần Chúa không còn công bố, con lên Chúa anh sẽ trỗi dậy khỏi giường bệnh, chúng gần Chúa giờ tôi, gần Chúa giờ tôi, chúng gần Chúa giờ tôi, cách hoàn toàn, phục hồi cách hoàn toàn, chúng gần Chúa, gần Chúa giờ tôi kết tâm hiền, cảm ơn Chúa giờ tôi, cảm ơn Cha đời đời của chúng con, cảm ơn Chúa giờ tôi, cảm ơn Chúa giờ tôi, cảm ơn Chúa giờ tôi, chúng gần 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 Chúa giờ tôi.
Mình còn có năng đời nào nữa không ta? Dạ, con có ai muốn Mục Sư Hải đi hả Mục Sư Hải? Mục Sư Hải đi họp. Dạ, còn có ai có năng đời gì mình dâng lên cầu nguyện cho nhau nữa không ạ? Em vô trễ, thành ra em cũng không biết là đã cầu nguyện cho nước Việt Nam, nước Mỹ chưa? Em cũng không biết.
Dạ.
Có cầu nguyện cho nước Việt Nam, nước Mỹ chưa? Có rồi ha. Vậy thôi, giờ chúng ta cùng hiệp một cầu nguyện cho chị Sơn là con của chị Hoa. Chị Hoa còn đó không? Chị Hoa mình đã cầu nguyện cho nước Việt Nam, nước Mỹ cho chị Hoa.
Dạ, dạ chưa chị Thu Nam.
Chưa, giờ chị cầu nguyện đi chị Thu Nam.
Dạ, ok, hallelujah, hallelujah. Để cầu nguyện cho Sơn trước ha.
Dạ chị Linda. Linda.
Linda hả? Linda.
Linda bị cảm.
Linda bị cảm. Dạ thứ hai cầu nguyện. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cảm ơn Ngài đã cho chúng con một ngày bình yên, tươi vui, khỏe mạnh. Con cảm ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội cùng nhau trên đường dây hợp mặt nhau để mà học lời của Ngài, ăn nhai nuốt lời của Ngài chơi. Chúng con cảm ơn Ngài Chúa ơi, đã Ngài đã cho chúng con sự sống, sự bình an. Mỗi ngày chúng con được cảm thấy gần Ngài hơn, được sự yêu thương của Ngài tuôn đổ tràn lên chúng con, cho chúng con đức tin, niềm vững mạnh trong cuộc sống để đối chọi với thế gian này. Hallelujah, chúng con đa tạ Ngài, chúng con cảm ơn Ngài Chúa ơi. Ngày hôm nay chúng con cùng hiệp một dâng lên Linda, ở San Jose chị đang bị cảm chưa? Trong thời tiết này, chú là người có thể thay đổi thời tiết, có thể thay đổi không khí và những gì chung quanh chị để cho chị cảm thấy được dễ thở, để được bình an trong cái thời tiết thay đổi liên tục này. Chú ơi, xin Chúa hiện diện với chị, đến với chị, đặt tay lên trên đầu, trên thân thể của chị để mà soi dịu, mang đến sự dễ dàng cho chị thở, trong hơi thở cũng như trong sự ăn uống và trong sự nghỉ ngơi và trong sự ngủ nghỉ. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài chưa, chúng con hết lòng tin vào quyền năng của Ngài. Khi bàn tay đóng lên trên thập tự giá của Ngài, đặt tên ai thì kẻ đó sẽ được chữa lành. Ngày hôm nay trong giờ phút này, chúng con cùng hiệp một với một đức tin tuyệt đối vào Ngài chưa, vào quyền năng của Ngài chưa. Con xin Ngài hiện diện và đặt tay lên dễ để cho cái cơn cảm, cái bệnh cảm, bệnh khó thở, bệnh không ăn ngủ được, ho hen, tất cả những cái đó phải đi ra khỏi người của chị ngay bây giờ trong linh đàng, ngay bây giờ. Amen. Trong giờ phút danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con kêu gọi Ngài cùng khẩn cầu Ngài để mang đến cho chị sự bình an trong tâm linh cũng như trong thể xác. Chúa ơi, để cho chị ấy được tự do, không có bị cái thể xác bệnh hoạn này mà chận đứng làm cho chị ấy không có cầu nguyện, đọc kinh thánh và đầu óc thông sáng và nghe lời dạy của Ngài. Hallelujah. Chúng con believe, chúng con tin vào điều kỳ diệu Ngài sẽ mang đến cho chị ấy trong giờ phút này. Hallelujah. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, huyết của Chúa tuôn đổ tràn bảo vệ linh đăng căn nhà ở San Jose này, bảo vệ con cái của chị, chung quanh chị, tất cả những ma quỷ Satan, devil, chúng bay phải đi ra khúc ra khỏi cái nơi này trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Những kẻ nói dối, nói láo, nói dốc, ta sẽ không tiếp nhận, linh đài sẽ không tiếp nhận tất cả những lời dối trá của chúng bay trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chúng ta biết rằng là đứng ở trong chúng ta, đứng ở trong linh đà lớn hơn kẻ trong thế gian, đó là Đức Chúa Giêsu Christ. Ra lệnh cho tất cả chúng bay phải ra khỏi nơi này, phải quỳ gối trước mặt của linh đà, bước ra khỏi cái nơi mà linh đà đang ở, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Những cái bệnh cảm, những cái khó thở, những cái mệt nhọc trong cơ thể của chị ấy sẽ ra khỏi người chị ngay bây giờ, giờ phút này, danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Những cái ho, những cái cổ bị tắc nghẽn, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta cầu nguyện ngay bây giờ, trong giờ phút này, chúng con cùng một cầu nguyện là huyết của Chúa sẽ thanh, sẽ thông sáng cái truyền vào DNA của linh đà, để hơi thở của chị ấy, để cái những cái đàn, những cái gì đó sẽ đi ra khỏi người chị ngay bây giờ, trong giờ phút này. Hallelujah, hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã nhận lời cầu nguyện của chúng con, đã ban phước lành cho linh đà. Hallelujah. Con cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài. Con cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện huyết của, nguyện nước của Ngài, tất cả những cái gì mà linh đà uống vào sẽ là nước thánh, để mà thông thông trong cơ thể của chị ấy, để điều hòa những cái gì ngày hôm nay chị ấy ăn uống sẽ là bánh banana, sẽ là nước thánh của Ngài, để cơ thể của chị ấy sẽ được phục hồi mạnh mẽ, mạnh mẽ. Cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài. Chúng con cầu nguyện với đức tin của chúng con, mặc dù đức tin của chúng con như hạ bằng ngành, người hiểu được ngành, nghe được lời cầu nguyện của chúng con chưa? Hallelujah, hallelujah, chúng con cảm ơn Ngài. Cần cái sức, cần cái sự hỗ trợ của Ngài, sự support hỗ trợ của Ngài, giúp để nâng dậy lên mạnh khỏe, để mà cầu thai cầu nguyện cho con gái của chúng ta, Hà và Aiden và gia đình của Hà là Ad. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Khi mà Linh Đà cầu nguyện cho Hà, huyết của Chúa sẽ bao phủ Linh Đà, bao phủ Linh Đà, để không có những cái ngăn cản của những cái Satan ma quỷ, những cái idol, những cái thờ cúng từ chồng của Hà làm ảnh hưởng vậy. Hallelujah, Chúng con xin Ngài bảo vệ dễ khi mà chị đến căn nhà của ác thì chị ấy sẽ được Ngài bảo vệ không có những cái gì cái linh nào tối tâm làm cho chị ấy mệt mỏi, nhức mỏi hay là bị bệnh hoạn. Chúng con cảm ơn Ngài Chúa ơi, chúng con đa tạ Ngài Chúa ơi, hình bóng của Linh Đà sẽ bước theo Ngài mãi mãi muôn đời Chúa ơi, sẽ sống cho ảnh tượng của Ngài Chúa ơi, xin Chúa để cho chị Linh Đà sống cho Ngài và Ngài sống cho chị, để chị có thêm đức tin vững mạnh, để mà chị có thêm một cái niềm tin yêu thương rộng mở lớn lên nữa. Ánh sáng của chị sẽ soi sáng những người xung quanh, nhất là đứa con của chị, người sẽ hiểu chị, sẽ hiểu được đức tin của chị, và sẽ để mở cửa mà để cho những người cơ đốc nhân đến nhà mà cầu nguyện cầu thai và cùng học kinh thánh với chị, để cái ngôi nhà của Linh Đàm sẽ là cái ngôi là đền thờ của Đức Chúa Trời ba ngôi luôn luôn mãi mãi muôn đời, để những người nào đến đó sẽ được phước, được phước lành, được phước lành, sẽ được bình an, bình an. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, những người cùng của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Giờ phút này con cũng xin dâng Trường Sơn là con của chị Hoa ở Canada, và sắp sửa đi về ngày mai để mà cùng hiệp một để cùng với mẹ, với gia đình mà hưởng cái mùa Giáng sinh trong những ngày sắp tới này. Chúa ơi, xin Chúa bảo vệ Trường Sơn đi đường xe cộ máy bay tới nơi tới chốn bình yên. Lửa của Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn mở đường cho Trường Sơn đi đến nhà thẳng, không thẳng đến nhà, không có một sự trở ngại nào hết. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài. Xin Chúa cũng ban phước cho Trường Sơn có sự mạnh mẽ, có sự bình an trong tâm linh của mình cũng như thể xác, mở rộng tấm lòng của mình nhiều hơn nữa đến với đức tin của mình, đến với Đức Chúa Trời, để mà cái đức tin sẽ sự sáng này sẽ tuôn đổ tràn những người xung quanh khi mở miệng ra nói lời của mình. Bởi vì con nghe chị Hoa nói là đang Trường Sơn đang học thần học để muốn trở thành pastor, thì hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa đã cho em có một cái tâm linh, cái con đường mà Ngài đã dẫn đến mở đường cho Trường Sơn để đi cứu rỗi những người vẫn còn ở trong bóng tối ma quỷ sát tăng đeo, vẫn còn chèn đáp, vẫn còn đàn áp. Ôi cảm ơn Chúa đã cho em có cái có sự yêu thương này, Chúa ơi, là sự phục vụ này, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, xin Chúa giúp em, nâng đỡ em thêm nữa, Chúa ơi, để em có sức mạnh, bình vững bền trong đức tin của em. Hallelujah, cảm ơn Chúa, con xin Chúa ban phước lành cho Trường Sơn cũng như gia đình của chị Hoa, mẹ của chị Hoa, con gái của chị Hoa có một buổi chào mừng đón lễ Giáng sinh là ngày tái sinh của ngày sinh ra của Ngài, một mùa muối Giáng sinh tươi đẹp và bình an. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cùng hiệp mau nhau cùng tất cả các anh chị chúng con trên đường dây điện thoại này, dân đất nước Việt Nam của chúng con lên cho Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài đã cho chúng con được sống ra là lớn lên trong một đất nước có sự bình an, mà Chúa lúc nào cũng bảo vệ che chở chúng con. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài. Chúa ơi, những gì mà trong đất nước của chúng con không sống theo là thật của Ngài, vẫn còn thờ phung cúng những cái thờ thần tượng, những cái hình ảnh, những cái ma bùa phép chú, thì Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ngay bây giờ từ giờ phút này chúng con cùng hiệp một ra lệnh tất cả những cái linh đó phải đi ra cút ra khỏi cái đất nước này, để không còn một cái ống bóng tối nào mà block lại, mà che đậy cái ánh sáng của Ngài tuôn đổ tràn từ trên thiên đàng trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì chúng con cầu nguyện ngày đêm là quyết của Chúa sẽ bao phủ đất nước này, bao phủ những người còn sống trong đất nước này, tất cả những chị anh chị em dòng tộc dòng họ của chúng con cùng một cha, cùng một cha là Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng con, sẽ được bảo vệ ngày đêm, và những người này, những giáo sĩ, những mục sư này sẽ đi truyền rao giảng lời của Ngài từ miền Bắc cho tới miền Trung cho tới miền Nam. Hallelujah, chúng con cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Giêsu. Nhờ Ngài mà thần của Chúa ngự trị trên những giáo sĩ, những cơ đốc nhân và những mục sư đang ở Việt Nam. Cảm ơn Ngài đã sức dầu cho họ để mà họ truyền tin lành cho những kẻ nghèo trong tâm linh. Ngài đã sai họ để rao lời của Ngài cho những kẻ bị cầm. Những kẻ cầm thì sẽ được tha, những kẻ mù thì sẽ được sáng, những kẻ bị hà hiếp sẽ được tự do, và họ sẽ đôn ra lời tin lành của Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Và chúng con tin chắc rằng là ngày hôm nay lời cầu nguyện của chúng con đã được ứng nghiệm, bởi vì chúng con cầu nguyện theo lời Kinh Thánh của Ngài, mà lời của Ngài là gươm hai lưỡi. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Thấm sâu vào tâm linh và phân chia hồn và linh của tất cả mọi người. Ôi, hallelujah, cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài Chúa. Con xin Chúa cũng làm việc lên cho những nhà cầm quyền của nước Việt Nam, soi sáng tâm linh của họ. Ngài là người sẽ tẩy trị tâm linh của họ, tẩy trị đất nước Việt Nam này. Những gì mà lệnh phán ra, những cái luật của nước Việt Nam phán ra sẽ là sẽ cho favor, những cái ưu tiên cho những người cơ đốc nhân để họ có cơ hội mà truyền rao lời giảng của Ngài trong khi đi đứng nơi hay là hội họp. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con cũng xin Ngài phục hồi, phục hưng cho tất cả những mục sư trong công việc tạo dựng đền thờ của Ngài là hội thánh, và truyền rao lời giảng của Ngài trong những ngày Giáng sinh sắp tới. Những linh hồn mất mát sẽ được mang về qua lời rao giảng của những mục sư, những giáo sĩ. Hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài cho lời của họ. Lời của những mục sư này sẽ soi sáng con mắt của những người chưa biết hầu, chưa biết Ngài. Họ sẽ nghe được lời của Ngài giảng và hiểu được lẽ thật của Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa tiếp tục bảo vệ, gìn giữ đất nước Việt Nam, anh chị em, dòng hội, dòng tộc, tổ tiên của chúng con là tổ tiên dòng tộc của thế hệ thứ hai là Đức Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chúng con đa tạ Ngài. Chúng con cũng cùng hiệp một dâng lên đất nước Việt Nam của chúng con là đất nước Mỹ của chúng con. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài đã cho chúng con sống trong một đất nước đầy sữa và mật. Chúng con cảm ơn Chúa, đất nước được ưu tiên thờ phượng Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Bởi vì đất nước này lúc nào cũng, từ khi đất nước này được thành lập, lúc nào cũng thờ phượng Ngài, lúc nào cũng nhớ ơn của Ngài. Thì Chúa ơi, con xin Ngài tiếp tục ban ơn phước cho đất nước này. Chúa ơi, tể trị những cuộc hội họp của nội các cũng như của Tổng thống Trump, Phó Tổng thống, để mà những cuộc họp này sẽ là lời của Ngài phán để mang đất nước này trong sự bình an. Chúng con xin cùng hiệp một cầu nguyện cho đất nước này trong những ngày sắp tới, những khủng bố của những terrorists, những cái dân mà đạo Hồi, đạo Mormon, tất cả đạo Zeo, gì mà muốn phá rối những cái cuộc họp hội của hội thánh. Thì Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, xin Ngài hội ngự trị nơi đó để bảo vệ tất cả các cơ đốc nhân đến để thờ phượng Ngài. Chúa ơi, bởi vì con thấy có những cái police, những cái cảnh sát mà ở trong những nhà thờ, con thấy cái điều đó không có đúng chưa? Tại sao phải có cảnh sát mà ở đó mà bảo vệ cho những người cơ đốc nhân của chúng con? Bởi vì có sự đe dọa của ma quỷ Satan đe dọa những cái đạo khác, nó muốn đặt bom những làm hại những người cơ đốc nhân này. Thì trong danh Đức Chúa Giêsu của chúng con công bố là Ngài sẽ sai thiên binh thiên sứ của Ngài, Ngài sẽ sai quân đội của Ngài đến đó để mà đến những cái hội thánh để mà bảo vệ những cơ đốc nhân, bảo vệ mục sư, bảo vệ giáo sĩ, những người diễn giải những lời của Ngài. Chúa ơi, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, bây giờ chúng con không có tin vào những cái quyền lực bảo vệ của những người trên thế gian này đâu Chúa, mà chúng con tin vào quyền lực của Ngài, quyền lực những binh lính, những cái quân đội của Ngài, thiên sứ thiên binh của Ngài sai đến để mà bảo vệ chúng con. Ôi hallelujah, hallelujah, chúng con nhận Ngài, chúng con đa tạ Ngài Chúa, chúng con đa tạ Ngài chúng ơi, chúng con cũng xin Ngài sai thiên binh thiên sứ đến những cái shopping mall, những cái nơi hội họ, những cái nơi mà cho những cái con cái hậu tự của chúng con, anh chị em của chúng con đến những cái nơi hội họp của đèn, đốt đèn rồi đi chơi, trong nhất là trong chỗ City Maharan này con thấy rất là nhiều du khách đến và police khắp đầy nơi hết Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, con xin Ngài hãy ngự trị những nơi này, hãy tuôn đổ tràn huyết của Ngài để bảo vệ những người đến du lịch những nơi này, tất cả trong 50 tiểu bang trên thế giới, trên nước Mỹ của chúng con cũng như trên thế giới, mọi người đi chơi, đi qua đi lại, thăm viếng với nhau, chơi bảo vệ họ, chơi bên trên đường đi máy bay cũng như là đường thủy, đường tàu, đường bộ, chơi bảo vệ họ, chơi môi trường. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con đa tạ Ngài chơi đã bảo vệ chúng con. Để chúng con có cơ hội cùng gặp anh chị em với nhau mà thông công, mà những người đã biết Chúa sẽ truyền rao lời giảng của Ngài cho anh chị em dòng họ của họ để biết Ngài, để tìm thấy lẽ thật của Ngài. Những người chưa biết Chúa sẽ mở, Ngài sẽ dán cái màn mắt của họ, thông công tai của họ, tâm linh của họ để họ nghe lời giảng của Ngài, để nghe qua lời anh chị em của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa, đa tạ Ngài, xin Chúa ban phước lành cho Tổng thống Trump cũng như gia đình của ông bà có một cái cuộc sống bình an trong kiến ngày những ngày lễ sắp tới, những ngày Giáng sinh này. Hallelujah, chúng con cũng xin Chúa ban phước lành cho tất cả các mục sư của chúng con. Mục sư Hải, gia đình của mục sư Hải, gia đình của mục sư Đức, gia đình của mục sư Kiều, gia đình của mục sư Nehu Grant, của nơi nhà thờ của con, gia đình của tất cả các hội thánh mà các anh chị em của chúng con đi dự. Xin Chúa cũng ban phước lành cho tất cả các giáo sĩ, tất cả những người truyền đã dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con qua lời của Ngài. Cảm ơn Chúa trong cô Hosanna, cho cô Tuyến Mỹ Dung, cô Hàm Hạnh. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con cũng xin Ngài ban phước lành cho Tony cũng trên đường thứ bảy này đi về để mà cùng hội họp với gia đình của chúng con. Emily cũng về trong ngày thứ bảy. Chúa ơi, xin Chúa bảo vệ ban phước lành cho Tony, Emily trên đường đi về đến nơi đến chốn. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con cũng cùng hiệp một dâng lên Emily cho Ngài. Chúa ơi, là Emily có người bạn gái ở trong City Manhattan, người bạn gái này có cha mẹ thờ cúng trong nhà, có những cái linh rất là darkness, trong bóng tối, rồng rắn này kia, mà Emily muốn đi máy bay gì, mà Emily sẽ đi máy bay trong cái cuộc book máy bay cũng là tình cờ, nhưng mà Emily sẽ đi máy bay về chung với cô này. Emily được ngồi gần với cô này. Emily khi giờ ở New York thăm cha mẹ thì cũng muốn thông công gặp gỡ cô này, thì trong danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng con xin Ngài hiện diện ở giữa Emily khi Emily đi lên máy bay hay là trong đường xe cộ đi đến về New York, thì trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, Holy Spirit, Đức Thánh Linh ơi, xin lửa của Ngài hiện diện nơi đây giữa Emily và cô gái này, để chuyến bay đi về sẽ được bình an. Lửa của Đức Thánh Linh sẽ đốt từ trong ra ngoài những cái linh rồng rắn, những cái linh sát tăng ma quỷ, devil liar, sẽ không chận đứng cái chuyến máy bay đi về được bình an. Những cái gì trong cô gái Lulu này mà không làm hai lòng Ngài, trong danh Đức Chúa Giêsu của chúng ta cùng hiệp một, ngay bây giờ công bố những cái linh đã bị đốt thiêu rồi, cho tàn từ trong ra ngoài, sẽ bị chôn vùi tận cùng địa ngục, quả ngục cung đái ngay bây giờ trong giờ phút này. Và Emily sẽ là ngôi và ngọn đèn sâu sáng, cô gái này sẽ xua đuổi những cái bóng tối trong cô này đi ra. Emily sẽ không bị ảnh hưởng của những cái bóng tối của cô này, bởi vì Emily đã có mẹ và cha là cơ đốc nhân, là người có đức tin tuyệt đối vào Ngài, có tình yêu thương tuyệt đối vào Ngài, có sự vâng lời tuyệt đối vào Ngài. Hallelujah. Ngài đừng để có những cái blockage, những cái stronghold nào mà chần đứng những lời cầu nguyện của chúng con, để cho những lời cầu nguyện của chúng con sẽ là lửa khói bốc cháy lên và sẽ lên tới đền thờ của Ngài, là trên heaven, trên thiên đàng, là nơi Đức Chúa Cha đang ngự trị cùng với Đức Chúa Giêsu ngồi bên hữu, cầu thai và cầu nguyện cho chúng con với sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Hallelujah, hallelujah. Và khi Emily về nhà này, nếu có những sự thông công với những cô gái này, thì hallelujah, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, công bố quyền lực của Chúa Giêsu sẽ chặn đứt tất cả những cái gì mà giả dối, lai ơ rồng rắn, không có để cho truyền đến gia đình của con, là AT60 ở nơi AT60 Molin Street, Queensville, New York 11427, là đền thờ của Đức Chúa Trời Ba Ngôi, là nơi hiện diện của Ngài 24/7. Khi Emily bước chân vào căn nhà này, Emily, mắt Emily sẽ mở sáng ra, tâm linh của Emily sẽ sôi sáng bằng con đường của Ngài, bằng lời lẽ của Ngài, của lời cầu nguyện, cầu thai của tất cả anh chị em của chúng con, và lời của và sự đức tin tuyệt đối của chúng con. Những gì chúng con đặt để vũ khí của Ngài trong gia đình này sẽ trỗi dậy bảo vệ Emily. Tai của Emily sẽ nghe lời gian, tiếng cầu, tiếng ca vang vọng của Angel, của Michael, Angel, của Gabriel, Messenger sẽ đem cái những cái tin lành cho Emily. Những gì trong căn nhà này, những đồ vật trong căn nhà này, những phòng ốc trong căn nhà của Tina Yuki đang ở này đã được bàn tay của Đức Chúa Giêsu, bàn tay trên tập thử giá của Ngài đặt lên mỗi cái vật ở trong căn nhà này. Cho nên khi Emily đụng tới, Đức Thánh Linh sẽ đụng chạm Emily, thì Emily sẽ có cái sự bình an mạnh mẽ. Chân của Emily bước đi sẽ là bước chân của Đức Chúa Giêsu đóng đinh trên cặp tự giá, để chân Emily đứng vững và cảm thấy bình an, cảm thấy rất là vui sướng, sẽ cảm thấy được tình yêu thương của cha mẹ mà Đức Chúa Trời đã ban cho cha mẹ, sẽ tuôn đổ tràn lên Emily, và Emily sẽ có tình yêu thương mạnh mẽ đối với cha, đối với mẹ, và cảm nhận được đức tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Emily sẽ thấy sự vui mừng, bóng qua trái của Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ tràn lên Emily, đó là sự bình an, sự vui mừng, tình yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, nhẫn nại, tiết độ. Emily sẽ có sự tiết độ, sẽ có sự phân rẽ được là cái ánh sáng và đánh tối, sẽ có sự bình an và sự yêu thương của Đức Chúa Trời Giêsu, và không có sự dính dáng, dính líu tới cái người trần, hay là những cái vật thể, hay là những cái tâm linh là thuộc thể gì chung quanh của Emily hết. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Trong danh được Chúa Giêsu Christ, chúng con cùng hiệp một câu nguyện điều này là nhà căn nhà của Emily sắp tới là nhà của Tina, sẽ là đền thờ của Ngài. Emily sẽ được dựng thành, sẽ là cái kinh nghiệm mới trong cuộc đời của Emily. Mọi sự cũ sẽ qua rồi và sự mới sẽ đến. Đó là con người mới, là con người của Đức Chúa Giêsu. Emily là con của Đức Chúa Giêsu. Emily sống trong Đức Chúa Giêsu và Emily sẽ, và Đức Chúa Giêsu sẽ sống trong Emily như là cha và mẹ của Emily sẽ sống trong Ngài, và Ngài sẽ sống trong chúng con. Hallelujah. Tôi sẽ được sự bình an. Chúng con cảm ơn Ngài, đa tạ Ngài Chúa. Những lời cầu nguyện của chúng con sẽ siêu lời Ngài hôm nay. Emily sẽ đến đến với Đức Chúa Giêsu, sẽ đi dự coi cái cuộc cái kịch ở trong nhà thờ Upper Room, đó là đề tài là nghe Angel sing. Đó là nói về cuộc đời của Chúa Giêsu. Và cũng nghe được Angel sing, Angel sẽ ca hát cho chúng con, những cái ca hát cho chúng con và cho chúng con biết rằng là những chuyện cũ đã qua rồi và ngày hôm nay chúng con sống trong cuộc đời mới. Tháng 12 là tháng không phải là kết thúc của cái năm mà kết thúc tất cả những chuyện cũ, tất cả những chuyện cũ, những đau buồn và sợ hãi, lo âu bệnh hoạn sự chết đã qua rồi. Ngày hôm nay chúng con không còn weep, chúng con không còn khóc la nữa, bởi vì ngày hôm nay chúng con cùng hiệp một đón chào một ngày mới, một cái năm mới, và qua cái năm chúng con sẽ hưởng một Giáng sinh đầy tươi vui, tốt đẹp và bình an. Và năm 2020 này sẽ là năm mới, cuộc đời mới, cuộc sống mới, tất cả những chuyện cũ đã qua. Hallelujah, chúng con hiệp một cùng nhau chào đón Ngài và chào đón cuộc đời sống mới, cuộc đời sống vinh quang, tươi vui, tốt đẹp và vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời ba ngôi cho chúng con. Hallelujah, hallelujah. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Glory to God, glory to God. The King is alive. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng con cùng hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Tina xin Chúa ban phước lành cho tất cả các anh chị em của chúng ta từ Việt Nam cũng như ở Mỹ, một sư Diệu Kê, một sư Sáng, cho tất cả các anh chị em cũng như gia đình của cô Hường, gia đình của một sư Hải, gia đình của chị Ngọc, gia đình của chị Hoa Quế, Hoa Huệ, gia đình của chị Julie, gia đình của chị Hạnh, gia đình của chị Linda, gia đình của chị Thu Vân, gia đình của Grace, gia đình của tất cả các chị em khác. Xin Chúa cũng ban phước lành cho tất cả các chị em ở đời sống mới, trên đường đi về nhà, chị Hoa Cali được đi về nhà bình an. Chúa ban phước chị, Chúa bảo vệ chị Mì Linh, chị Thủy, và Phượng, anh Phúc và tất cả các anh chị em khác. Hallelujah, xin Chúa dẫn dắt chúng con đi tới nơi chứ, đi làm việc, tới nơi việc làm bình an, khỏe mạnh, được ơn của Ngài, và đi về với gia đình cũng được bình an. Hallelujah, quyết của Chúa tuôn đổ tràn bởi vì chúng con đi ra cũng như đi vào. Hallelujah, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Chị sẽ cho mấy chị em trong ISOM đại hội đi chị.
Dạ, để Ngọc ơi, để đứa khác thì ha Ngọc ha.
Dạ, dạ.
Để đứa khác thì Nga cũng còn đang vậy.
Bận.
Dạ, cũng đang bận.
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa. Cảm ơn chị Tina cũng như tất cả anh chị em đã hiệp lại cầu ý cho Trương Xuân nói riêng, cho chị Linda, cho Emily, cho đất nước Mỹ, đất nước Việt Nam, cho công tác truyền giáo mọi sự. Xin Chúa ban ơn chúc phước lại cho cả nhà mình. Rồi Hoa xin chia sẻ ngắn một đoạn này. Cái hình ảnh mà Chúa cho Hoa thấy là khi Hoa có sáng cho anh chị em mình á, thì hạt sáng hôm nay là Hoa hồng kỳ của Hoa cầu nguyện là xin được thần linh bày tỏ cho con. Cái lễ thật mà
rồi cho con thấy đó là như thế nào. Thì Hòa sẽ hỏi anh chị em mình trước khi Hòa nói. Theo anh chị em mình thấy cuộc đời của Chúa từ khi Chúa ra đời cho đến khi mà Chúa thăng thiên về trời. Thì anh chị em mình thấy giai đoạn nào là giai đoạn mà vinh hiển nhất? Theo anh chị em mình đọc và mình hiểu được ngay tại thời điểm này thì cái điều nào là mình thấy là
em thấy cái giai đoạn vinh hiển nhất của Chúa Giêsu là khi Chúa đi ra rao giảng và lúc Chúa chết trên thập tự giá. Vì chính ngay cái thập tự giá là cái chiến thắng của Chúa, tự vì không ai có thể làm được và Chúa tha tội những người đã làm bắt bớ Ngài và đã treo Ngài trên thập tự. Là vì Ngài đã làm trọn cái công việc mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài. Cái cuộc mà treo trên thập tự giá là chính là treo cái tội lỗi. Ngài gánh chịu những tội lỗi của mình. Ngài gánh chịu cái chết và từ chết trên thập tự giá để Ngài sống lại. Không ai làm được điều đó. Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Cho nên đó là chứng minh cái sự vinh hiển nhất của Ngài. Cái cuộc tử nạn của Ngài, nó bao nhiêu cái rủa xả, bao nhiêu cái tội lỗi chồng chất trên Ngài để Ngài mang hết. Đó là cái điều quan trọng. Sau cái điều đó mới được là sự vinh hiển. Thì Chúa có nói mình tại sao khi mà mình được vinh hiển thì mình phải ra làm chứng và mình phải bị những cái bắt bớ rồi nào đó. Đó là mình, người nào ra đi rao giảng mà khóc thì đó là ngôi sao sáng đang chiếu trên người. Và những cái gì mà mình làm vì Chúa, sỉ nhục bao nhiêu thì cái món quà sau lưng đó là sự vinh quang Chúa ban cho mình bấy nhiêu. Em nghĩ vậy. Amen chị Hoa.
Rồi mời chị em khác, ai có ý kiến khác nữa không thì từ nói rồi sau đó họ sẽ nói.
Chị Hoa nói luôn chứ ta thấy hơi im lặng, chắc không ai nói chứ. Không ai cũng bận rồi chắc. Không chừng trên đường dây chắc mình em quá. Hello.
Hả?
có ai trên đường dây vậy? Chắc có mình em quá à.
Thôi một, nếu không còn ai nữa thì thôi, chắc là ngày mai mình sẽ nói, chia sẻ cái
gì
video
vậy này. Chị Hoa, chị để em chờ đợi lâu quá em nói, chị nói cho em luôn.
Không, cảm tạ Chúa là chị Ngọc cũng nói đúng là trên thập tự giá. Nhưng mà cái điều mà tiếp theo nữa là cái sự vinh hiển nhất mà sáng hôm nay chú bày tỏ, đó là lúc mà chị nói được cái đoạn trước, đúng là chú gánh tội lỗi cho mình hết trên thập tự giá. Nhưng mà khi Chúa chết, đó là cái lúc mà vinh hiển nhất. Tại vì lúc mà Chúa mang cái tội lỗi đó, Đức Chúa Trời nguyện mặt đi, tại vì thấy quá dơ bẩn phải. Nhưng mà khi Chúa chết đi, nghĩa là Chúa chết đi tất cả những cái xác thịt mà tội lỗi mà Chúa mang trên mình ngay á, chết trên mình ngay á, là chết rồi, phải? Để được phục sinh lại. Thì giai đoạn đó là cái giai đoạn mà vinh hiển nhất. Và chính điều đó mà Chúa bày tỏ cho Hoa thấy. Khi Hoa thấy như đó, thì giống như là ba cái bưu đình, thì mình tưởng tượng là Chúa là ở giữa phải? Và bên phải là một cái tên cướp, bên trái một tên. Nhưng mà cái tên bên trái thì hắn những là nói Chúa muốn đi với Chúa phang vào nước thiên đàng, mà hắn còn nhà bạn Chúa nữa. Nhưng mà cái người mà tên cướp bên phải thì nói là nếu mà giống người là Đức Chúa Giêsu con trên đời rồi thì hôm nay mà vào thì cho họ đi theo. Và Chúa nói hôm nay người sẽ vào được thiên đàng cùng ta. Và chính vì đó mà cái bên phải đó là hắn, mình thấy hắn cũng sáng lên, tất nhiên hắn sáng bằng cái giữa của cái tháp giữa phăng, là mình nói là giống biểu tượng cho Chúa Giêsu đó. Nhưng mà bên đó hắn sáng, còn cái tòa bên phải thì bình thường thì hắn cũng là màu trắng, nhưng mà thấy hắn đen không, hắn tối không. Thì sáng hôm nay là Chúa bày tỏ đó là lúc Chúa chết nghe trên thập tự giá, nhưng mà lúc Chúa chết thì lúc đó là cái sự vinh hiển nhất của đó. Để nói rằng tôi liên hệ tới con người xác thịt của mình vậy. Lúc mình chết đi con người xác thịt của mình thì lúc đó là lúc mà mình làm cho vinh quang vinh hiển của Đức Chúa Trời á, được chiếu sáng trên mình. Và một cái điều mà Chúa bày tỏ nữa là ánh sáng đó hình chiếu hình dòi mình trời xuyên qua. Lúc đó cái câu màu đỏ mà nhiều cái cảnh này mà mình thấy luôn. Mà chỉ thấy sự sáng đó thôi. Mà xuyên lên mình lại nói là Chúa chiếu sáng mà Chúa cho mặt ngay trên mình đó, và Chúa cho mình thấy được vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thế sáng hôm nay chúng bày tỏ cho hóa được rồi. Cảm ơn Chúa.
Cũng có lý. Ồ, đi ngày hôm công nhận đi tới đại hội khi nào cũng vui. Chứ cho nó vui, bình an chứ, quá chứ, có bình an luôn. Hello, đi ra hết rồi con. Hello, rồi đi ra hết rồi.